vị tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đường Lai Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại từ Đại bi Thẩm Thanh Cứu khổ Cứu nạn Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Ha Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Theo như lịch giảng hàng tuần và tối chủ nhật, chúng ta có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp của Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên. Hôm nay là kỳ số 40 của chương trình Phật Pháp Vấn Đáp của Đạo Tràng chúng ta. Để mở đầu cho câu hỏi thứ nhất trong kỳ Phật Pháp Vấn Đáp số 40 này, có Phật tử hỏi như thế này. Con kính bạch Thầy, Thầy bố thí cho con hỏi. Con tụng kinh Địa Tạng được 3 năm theo Thầy. Lúc đầu con thấy rất tinh tấn, và khi đọc xong, những lúc ai có chuyện gì là con lại nhớ ngay trong kinh dạy những trường hợp đó nên làm những gì để được lợi ích. Nhưng khoảng nửa năm nay, khi con đọc kinh, không hiểu sao con cứ như người ngắn lưỡi, cứ đọc sai và đọc chậm, và cả em gái con cũng vậy. Con mong Thầy khai thị cho chị em con biết cách để chúng con không làm sai. A Di Đà Phật, con cảm ơn Thầy. Tụng kinh 3 năm nay, trước đây thì đọc tụng đến đâu thì nhớ đến đó, và hay hướng dẫn cho họ, cho những thiện nam tín nữ, những Phật tử khác đem lại những điều lợi ích. Nhưng mà gần đây thì đọc thì hay sai và đọc chậm lại. Cái này phải xem xét lại. Xem xét lại xem trong thời gian gần đây mình hành trì có đúng pháp hay không. Cái thứ nhất, có thể là đi đọc tụng kinh hồi hướng cho người ta, hướng dẫn cho người ta đọc tụng, mà có thể mình, mà người ta cúng bái tiền bạc mà mình nhận đó, là mình tổn phúc đấy. Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi, người đi trợ niệm, đi gieo duyên cho những người khác, chúng ta không nên nhận tiền. Đến nhà chùa còn không nên nhận tiền, huống chi là Phật tử chúng ta. Thầy đi gieo duyên cho người ta, Thầy còn không nhận tiền. Từ năm 2012 tới giờ Thầy đi gieo duyên cho bất cứ nhà ai còn không nhận tiền. Đi giảng cũng không nhận tiền. Đi tổ chức pháp hội cho người ta cũng không nhận tiền. Thế còn Phật tử chúng ta mà tu tập là để làm gì? Để tu nhân tích đức, tiêu trừ nghiệp chướng. Để mong rằng sau khi xả bỏ báo thân mình được sinh về cõi Phật hoặc sinh về cõi lành. Đấy là điều quan trọng nhất. Còn nếu mà chúng ta thì hướng dẫn cho họ mà họ lợi ích, họ được gia đình họ giải quyết được các vấn đề khúc mắc hay vấn đề gì không thể giải quyết được trong gia đình của họ, mà chúng ta hướng dẫn cho họ mà họ làm được. Hôm nay họ đem vào lễ tạ chúng ta, mà chúng ta nhận cái đồ lễ của họ, tức là chúng ta đi sai đường đấy. Chúng ta tu tập là Phật tử, chúng ta tu tập như thế là đi sai đường. Chúng ta hướng dẫn cho họ bằng một cách vô tư, bằng cái tâm nguyện là mong cho họ cũng khởi được niềm tin và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, biết bố thí, biết cúng giảng, biết phóng sinh, biết tu phúc và biết quy tam bảo. Đấy là những điều then chốt. Chúng ta hướng dẫn họ biết làm những điều đó và họ làm được, họ được tiêu trừ nghiệp chướng và gia đình họ được hạnh phúc, thì chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ không bị mắc cái nghiệp xấu, cái cấu nghiệp. Hoặc rằng cũng có thể nếu mà chúng ta không nhận tiền, không làm những việc đó, chúng ta giúp đỡ được cho rất nhiều người, rất nhiều người biết đến Phật pháp, biết nhiều người biết tụng kinh, biết nhiều người biết quy tam bảo vân vân. Chúng ta làm được cái điều đó nhiều, cho nên thiên ma gì nó cũng ganh, nó ghen, nó hờn, và nó không muốn cho chúng ta làm điều đó, nó phá chúng ta, nó tìm cách nó ngăn cản chúng ta. Cái trường hợp này gọi là ma chướng. Chúng ta biết là có mấy loại ma, có mấy loại ma nó phá chúng ta trên đường tu đạo. Chúng ta biết là Phật trước khi thành đạo còn gì ạ? Có ma đến gì? Ma đến phá. Nào là ma nữ nào? Mấy cô gái, con gái của thiên ma ba tuần nó thể hiện là thân nữ, nó đến nó múa may quay cuồng, nó hiện là Gia Du Đà La, rồi nó hiện là La Hầu La, nó hiện là những người thân của Tất Đạt Đa, của Bồ Tát đó, của Thái Tử đó, lúc đó chưa thành Phật. Đó. Nó hiện ra nó dụ dỗ, nó bảo thôi đi về, chàng đừng có tu nữa. Đó, La Hầu La nó hiện, Gia Du Đà La thì đi đến về thì Thái Tử lúc đó biết là gì? Cái nơi rừng sâu núi thẳm như vậy, vợ con ta không thể tự một mình đi đến đây được. Và ngài nghĩ là chắc chắn đây là gì? Là ma nó đến để nó giả để nó phá cái đạo hạnh tu của mình. Và ngài dùng cái phương pháp gì? Quán chiếu, buông xả. Ma nó biết nó không làm gì được thì bắt đầu nó bỏ nó đi. Đến xong nó lại gì? Là hiện là các cô gái ăn mặc hở hang xinh đẹp đến thì múa may quay cuồng gì trước mặt Bồ Tát, trước mặt Thái Tử, trước mặt đại sĩ. Đó. Nhưng mà thì ngài vẫn không động lòng. Không động lòng thì nó hiện gì? Thiên ma ba tuần đích thân đến, hiện thành binh hùng tướng mạnh của ma đến thì dùng những cái mũi tên độc, dùng những loại vũ khí độc để đến thì những loại rắn rết hổ lang sải báo để khủng bố tinh thần tu tập của Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát thì vẫn ngồi lặng lẽ yên nhiên dưới cội Bồ Đề. Rồi nó còn gì? Nó còn tạo thành những cơn mưa gì? Cơn mưa độc. Mình gọi bây giờ gọi là cơn mưa axit. Chạm vào thì sẽ gì? Sẽ bị bệnh và bị chết. Nếu chúng ta thấy khi mà nó tạo ra cơn mưa độc như thế thì chúng ta mới thấy bây giờ tượng Phật Thích Ca có một cái pho tượng, có một cái loại tượng nhất đi Ấn Độ, có những pho tượng gì? Ở trên đầu của ngài là có một con gì ạ? Con rắn hổ mang chúa đó. Trong ảnh Phật thỉnh thoảng chúng ta thôi có thấy cái đó. Tức là khi ngài đang ngồi thiền chuẩn bị thành đạo thì thiên ma ba tuần đến phá, hóa thành một cái trận mưa rất là độc. Và bây giờ có một vị long thần, mình có gọi là thần rắn ở đó, thần rắn ở đó, ở dưới cái khu đất đó thì hóa thành cái con rắn rất là to lớn và khoanh tròn lại để đội cái đám cỏ nơi ngài ngồi thiền lên. Đó. Thân thì đội lên, nước dâng tới đâu thì thân con rắn gì lớn và dâng gì dâng cho ngài, nước không thể ngập tới đám cỏ cát tường của ngài ngồi. Mưa ở trên thì cũng không thể vạt được vào cái thân thể của ngài, vì mưa trên xuống con hổ con mang chúa đó, nó phình thật to ra và che như một cái ô để gì, một cái lọng để che cho đại sĩ khi mà đang tu ở thiền định ở dưới cội Bồ Đề. Sau khi những trận làm những cái trận mưa độc như vậy không giết được Bồ Tát, không giết được đại sĩ, chúng ta thấy đích thân thiên ma ba tuần đến. Bây giờ là trận chiến cam go cuối cùng của đại sĩ, của Bồ Tát Tất Đạt Đa, đó chính là phải chiến đấu với thiên ma ba tuần, đem binh hùng tướng mạnh đến để khủng bố và để giết Thái Tử, để giết Bồ Tát đó. Nên chúng ta thấy khi đó bằng cái tâm từ bi và cái sức định của Bồ Tát, của đại sĩ Tuyết Sơn, chúng ta thấy thiên ma dùng những cái mũi tên độc bắn vào, những cái mũi tên độc vừa chạm tới ngài thì những mũi tên độc đã liền biến thành những chàng hoa, những bông hoa Mạn Đà La, hoa Maha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Maha Mạn Thù Sa. Chúng ta thấy sau khi mà không thể nào hại được đại sĩ thì khi đó thiên ma thì thiên ma mới phải rút đi. Khi thiên ma rút đi vào rạng sáng ngày thứ 49, cũng chính là ngày mà đại sĩ Tất Đạt Đa Bồ Tát thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó, chúng ta thấy cho nên ở trên đường tu cũng có lúc bị ma chướng này. Vì ma chướng nó đích thị là ma thì nó đến nó phá chúng ta. Nó phá bằng nhiều cách các quý vị. Nó không phải là chỉ nó phá bằng cái cách là gì? Nó đến nó khủng bố chúng ta đâu. Nó phá nhiều cách. Thời Đức Phật còn tại thế chúng ta biết rồi. Có rất nhiều gì, những ngoại đạo nó đến nó phá Đức Phật. Chúng ta thấy điển hình là một cái đợt Đức Phật đang thuyết pháp tại tinh xá Trúc Lâm hay là tinh xá Kỳ Hoàn gì đó, lâu lâu rồi không nhớ cái tinh xá đó, nhưng mà Đức Phật đang thuyết pháp tại đó. Ngài đến một cái xứ đó thì trước đây ấy, thì cái dân xứ đó rất là tin tưởng đạo Bà La Môn và gần như tất cả đều theo đạo Bà La Môn. Từ khi Đức Phật đến cái quốc gia đó thuyết pháp thì từ đức vua cho đến quan lại cho đến những người dân, đại đa số họ cải đạo, họ bỏ đạo Bà La Môn để họ theo gì? Theo Phật giáo. Cho nên mấy cái vị mình có gọi là mấy cái vị thầy tu theo cái tôn giáo ấy rất là bực tức. Lên đấu trí thì không được rồi, đấu thần thông cũng không được rồi, mà gọi là lập đàn để tranh biện thì cũng không được rồi. Tất cả nhà vua với triều thần với lại dân chúng đại đa số đều nghiêng về Đức Phật rồi, để không làm thế nào được nữa. Cho nên mấy cái ông, một hôm thì cái cô con gái thấy người cha của mình, tức là ông đó gọi ông Bà La Môn, thấy cha của mình đang rất buồn rầu mới hỏi cha của mình tại sao hôm nay cha lại buồn rầu thế. Người cha mới nói rằng, nói thật là gì, các học trò của cha đã bỏ cha đi gần hết rồi, hỏi tại sao lại họ bỏ cha đi. Cái vị Bà La Môn nói rằng vì họ theo ông Sa Môn Cù Đàm Gautama hết rồi, theo Đức Phật. Đức Phật còn có một cái tên là Sa Môn Cù Đàm, hay là Sa Môn gì Gautama, hay gọi là Gautama, hay còn gọi là Sa Môn Cù Đàm. Thế thì cô con gái hỏi đến tại sao mà họ lại bỏ cha ra đi hết như vậy. Thế cái người cha mới nói rằng ông ấy, tức là chỉ cho Đức Phật ấy, ông ấy còn tuổi còn trẻ, mới có ngoài 30 tuổi như vậy mà tự xưng mình là Phật, là một đấng thiên nhân sư, là một đấng gì thế tôn. Và cha nghĩ rằng gì, Đức vua và cả dân chúng đang bị ông ấy lừa gạt. Ông ấy dùng những cái pháp thuật để che mắt ông ấy. Thế thì cô con gái mới bảo với cha, thế thì tại sao cha không dùng pháp thuật? Bảo rằng ông ấy nói thật là gì, pháp thuật của cha tu luyện 40-50 năm nay quả thật là gì, không bằng ông ấy. Cho nên ta rất là buồn. Thế cô con gái bảo rằng, thế tại sao cha không dùng những cái gì, cái lý luận, những cái kiến thức uyên thâm của gì, của cha để tranh luận, để so tài, biện luận với ông ấy. Bà La Môn cũng nói rằng, con không biết, ông ấy đã hàng phục được rất nhiều các vị Bà La Môn và chưa có một vị Bà La Môn nào hàng phục được ông ấy, cho nên cha rất là buồn. Vì vậy mà hai cha con bàn đi tính lại mãi, thì đứa con gái mới nói là vậy thì con có một kế. Một cái kế này rất là hay. Đó là kế gì chúng ta biết không? Biết chưa? Hả? Biết chưa? Biết rồi đúng không? Tức là nó sao ạ? Hai cha con sau khi bàn nhau sau thì bắt đầu thì cô đấy bắt đầu cũng giả vờ là cải đạo. Và ngày nào Đức Phật thuyết pháp ở tinh xá, cô ấy cũng đến thật là sớm để quét dọn tinh xá, thậm chí là gần gũi, thậm chí dần dần là còn gần gũi thị giả của Đức Phật, và còn đến tại dọn dẹp ở cái hương thất của Đức Phật nữa, quanh hương thất của Đức Phật để quét lá cây, lá cối các thứ đấy, cũng như kiểu Phật tử đến chùa làm công quả chấp tác ấy. Thế thì giả thấy thế cũng tốt thôi, Phật tử đến gieo duyên được quý, nhưng mà đi thì rất sớm, nếu về thì là gì, rất là muộn. 3-4 năm tháng như thế, một hôm Đức Phật đang thuyết pháp thì nó đến vác cái bụng nó đến, nó đi, nó khệnh khạng từ ngoài cửa nó đi vào và nó chỉ mặt Đức Phật, nó bảo là đây là tác phẩm của ông này, ông cứ giả nhân giả nghĩa, giả đạo đức làm gì, đây này tác phẩm của ông đây. Bây giờ đây là đứa con trong bụng tôi, hôm trước ông nói với tôi ngon ngọt là sẽ chăm sóc cho tôi, sẽ lo cho mẹ con tôi, thì bây giờ đây mà mấy tháng nay ông không hỏi han gì đến tôi, không hỏi han gì, bây giờ thì ông trách nhiệm này là của ông. Bây giờ trong chúng thì có những vị Phật tử thì mới nhìn thấy như thế thì liền là xỉ vả Đức Phật và đứng dậy bỏ đi. Có những vị đệ tử xuất gia mới cũng vậy, hoặc kể cả có những vị xuất gia cũ nhưng mà chưa chứng đắc thánh quả, cũng nghĩ rằng ồ, hóa ra từ trước đến nay mình bị lừa hay sao, và liền cũng đứng dậy bỏ đi. Nên chúng ta thấy rất nhiều người đứng dậy bỏ đi, nhưng đặc biệt quốc vương Tần Bà Sa La thì vẫn ngồi đấy. Cho nên các đại thần cũng không ai dám đứng dậy đi, nhưng dân chúng thì họ có quyền đi. Và một số những tăng ni xuất gia với Đức Phật cũng đứng dậy bỏ đi, Đức Phật không nói cái gì cả. Và Ngài không nói cái gì, Ngài vẫn ngồi yên lặng như vậy. Và không thấy Đức Phật nói cái gì, và thấy người đứng dậy bỏ đi một số rồi, cô ta mới bắt đầu nghĩ là gì? Nghĩ dần dần trong bụng, trúng kế rồi. Kế này là kế điệu hổ ly sơn, đã thành công rồi. Đã có người đứng dậy đi, cư sĩ có người đứng dậy đi, đệ tử xuất gia của ông ấy cũng có gì, có người đứng dậy đi. Và ta thì làm mạnh lên một chút nữa thì quốc vương mà đứng dậy đi thì tất cả mọi người sẽ gì? Chắc chắn sẽ bỏ đi, sẽ bỏ đi hết. Bắt đầu cô ta mới nhảy múa cho thì nhảy lên, thì cứ thế là chồm chồm lên là nhảy. Ở trong sách Sa Di Luật Giải thì có nói là bây giờ thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng này đó, vị vua trên cõi trời mà thỉnh Đức Phật về thuyết kinh Địa Tạng ấy. Kiều Đế Thích Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ngồi ở trên cung điện của mình, tự nhiên thấy cái tòa nhà của mình ấy, cái cung điện của mình tự nhiên nó rung lắc, rung rinh nó lắc. Và tự nhiên là cảm thấy cái ghế ngồi của mình nó nóng phừng phừng lên. Có một cái gì nó rất là khó thể diễn tả. Cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mới chắc chắn là phải có một cái điều gì đó đặc biệt ở trong cung điện này, hoặc ở dưới nhân gian, những nơi mà Ngài cai quản. Cho nên lúc đó Ngài mới dùng thiên nhãn thông, Ngài nhìn xuống nhân gian đó, thì thấy Đức Phật đang bị một cô gái nhảy múa và trước mặt Ngài và chỉ trỏ, và có những người đệ tử của Ngài đã đứng dậy ra đi, nhưng riêng quốc vương Tần Bà Sa La và các đại thần vẫn ngồi đó, và những vị đại đệ tử, những vị đệ tử mà đã tu chứng thánh quả của Đức Phật cũng vẫn ngồi lặng lẽ yên nhiên như vậy. Và Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thấy như vậy và nghĩ là ta không thể để cho gì cho một cô gái có thể sỉ nhục Đức Thế Tôn. Cho nên Thiên Đế Thích và từ lên trời ngay một tức khắc thôi, hiện xuống nhân gian và Ngài biến thành con chuột, tích 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 tích, và bỏ ra và chui vào ống chân quần của, chui theo cái đường chân quần của cô ấy lên và cắn cái dây vải buộc ở đằng sau. Thế là nó đứt dây một cái, nó tuột gì? Hả? Nó tuột cái gì? Tuột cái vải độn để làm cái gì? Làm cái bụng chửa. Nó tuột xuống. Thế tuột xuống như vậy thì Đức Phật có cần phải giải thích gì không? Chẳng phải giải thích cái gì cả. Mà lúc đó mọi người mới ồ lên một tiếng, tất cả hàng trăm con mắt, hàng nghìn con mắt ở đó thì quay về cô gái ấy, nhìn như là một viên đạn, như là những hàng nghìn viên đạn. Nhưng mà Đức Phật thì vẫn từ tốn, vẫn tươi cười, và Ngài không nói gì cả, Ngài chỉ có cười thôi. Và cô gái thì thấy như vậy xấu hổ quá, liền bỏ đi, vội vàng bỏ ra chạy, chạy ra tới cái ngoài cổng tinh xá thì vấp vào cái cây gọi là cái cây bụt mọc. Chúng ta thấy biết cây bụt mọc không? Cây bụt mọc tức là cái rễ nó cứ mọc lên ấy, nó cứ mọc lên tua tủa ấy. Cô chạy vội chạy vàng đã vấp vào cây bụt mọc, và cô ngã sấp mặt xuống, và đầu cô, mắt cô, mặt mũi của cô đập vào những cái rễ bụt mọc mọc lên, và cô chết ngay tại ở ngoài cửa tinh xá. Và như vậy Đức Phật sau này xác định là cô ấy đi đọa A Tỳ địa ngục đó, do cái tội gọi là hủy nhục Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn từ bi, không sao, đó cái nghiệp cô gây và cô chịu thôi đó, cô gây cô chịu thôi. Và cho nên chúng ta thấy Phật cũng bị ma chướng. Và một cái ma chướng là gì? Là Đề Bà Đạt Đa và Thiện Tinh Tỷ Khiêu. Ép Phật là nhường cái trọng trách là lãnh đạo tăng đoàn cho mình. Vì Đề Bà Đạt Đa đã mấy lần lên nói Phật, thôi ông đã già rồi, ông già rồi, thôi ông nghỉ đi, ông nhập thất đi, ông tu đi, ông nghỉ đi, để tăng đoàn lại cho tôi, tôi lãnh đạo. Và một số các vị tỷ khiêu trẻ đi theo Đề Bà Đạt Đa, trên 500 người hay là trên 500 người cơ. Trên 500 người đi theo Đề Bà Đạt Đa và tạo thành một cái hiệu ứng phản kháng lại Đức Phật và nói Đề Bà Đa và hơn 500 vị tỳ kheo đó nói Đức Phật là bây giờ già rồi, tu hành bây giờ không gì, không tinh tiến nữa, giáo pháp của Phật nói bây giờ cũng không gì, không đủ để thuyết phục đại chúng nữa, nhân gian nữa, cho nên bây giờ chỉ có Đề Bà Đa đưa ra những cái pháp tu gọi là nó cao hơn Phật. Đề Bà Đa đưa ra những cái pháp tu gọi là cao hơn Phật, khó hơn Phật, mà lại quả vị tu chứng thì rốt ráo hơn Phật. Cho nên một số những người theo Đề Bà Đa trên 500 người. Và trong cái vụ này chúng ta biết là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng giả vờ để thuận theo Đề Bà Đa, để đi theo Đề Bà Đa, đi theo. Mà sau này khi mà Đề Bà Đa cùng với A Xà Thế về Hoàng Cung để lập mưu giết Phật, thì ở nhà thì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dùng cái đức hạnh của mình và cái trí tuệ của mình, thần thông của mình và thuyết pháp, thuyết đúng với chính pháp của Đức Phật cho hơn 500 vị tỳ kheo kia nghe. Và sau khi nghe xong, các vị đều quay trở về với Đức Phật, và duy nhất chỉ có một đệ tử thân tín nhất của Đề Bà Đa là ở lại và sau này theo Đề Bà Đa thôi. Đó. Chúng ta thấy đó, đến Đức Phật còn có gì ạ? Có chướng. Cái chướng đấy không phải là Đức Phật còn chưa hết những cái gì chướng ngại đâu, mà là Ngài muốn gì? Muốn thể hiện cho chúng ta thấy rằng ở cái thế giới Sa Bà kham nhẫn uế độ này, sau này càng về sau, càng về thời mạt pháp càng khó tu, thực sự càng về sau càng khó tu. Cho nên Ngài mới thể hiện như vậy. Các vị đó cũng đều là gì? Phần lớn là các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát, các Ngài thể hiện như vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đề Bà Đạt Đa được Phật thọ ký cho thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, không phải đơn giản đâu các quý vị. Học Phật, học Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta thấy có rất nhiều những cái vị gọi là Bồ Tát nghịch, nghịch hạnh Bồ Tát. Như là trong kinh Địa Tạng này chúng ta học chúng thế, các vị quỷ vương đại đa số là nghịch hạnh Bồ Tát. Mà có những vị quỷ vương trong này Đức Phật thọ ký cho gì? 170 kiếp nữa hay là 70 kiếp nữa sẽ thành Phật nhỉ? Bao nhiêu? 170 đúng không? 170 kiếp nữa sẽ thành Phật. Mỗi một kiếp chúng ta bình quân là cứ cho khoảng vài chục trăm tuổi đi. Hoặc là gì? Có thể là nếu sinh ở cõi quỷ vương có thể tuổi cũng cao, hoặc cõi trời cũng cao. Nhưng mà 170 kiếp nữa vị quỷ vương đó sẽ thành Phật. Đó, cho nên đấy gọi là nghịch hạnh Bồ Tát. Vì vậy mà chúng ta thấy tu á, cho dù gặp cái hạnh gì, gặp cái nghịch cảnh gì đấy chăng nữa, chúng ta cũng phải vượt qua. Trường hợp này hai Phật tử, chị em Phật tử này cũng vậy, tụng kinh Địa Tạng 3 năm rồi bây giờ tự nhiên là thế, nó cuống lưỡi lên không đọc được và đọc sai, đừng có nản, không có gì phải nản cả. Cách đây khoảng độ mấy tháng cũng có một đệ tử tôi nói với tôi cũng vậy, có bà mẹ trước đây thì bắt đầu khi mới học kinh Địa Tạng á, học một thời gian là bà cụ ấy gần như thuộc hết, đọc đến đâu trôi chảy lầu lầu hết, nhưng mà tự nhiên một thời gian tự nhiên là quên hết luôn, đọc đến đâu chả nhớ mà cứ sờ vào kinh là buồn ngủ. Thế kêu thì hỏi tôi thì tôi bảo là về cứ bảo mẹ cứ nhất tâm vượt qua, cứ nhất tâm để tụng một thời gian nó sẽ qua. Và đúng vượt qua một cái thời gian đó mấy tháng, qua một cái thì bây giờ nó lại trở lại bình thường, lại lấy là cái trí nhớ và tụng đọc bình thường, lại hoan hỷ bình thường. Đó. Người tu chúng ta lại có những cái nấc tu, cũng có thể là, cũng có trường hợp là ma phá, ma khảo. Cũng có trường hợp là Phật Bồ Tát các Ngài thử lòng chúng ta xem. Hàng ngày chúng ta cứ phát nguyện. Phát nguyện độ sinh, phát nguyện theo gì? Theo Phật Bồ Tát đến cùng, các Ngài thử xem. Thử xem chúng ta có làm được cái lời nguyện của mình không, hay là lời nguyện chỉ là ở gì? Đầu môi chóp lưỡi. Đó. Các Ngài thử. Thậm chí ngày xưa, chúng tôi ngày xưa đi học đọc một cái câu chuyện là ở bên Nhật Bản. Có một vị thầy, vị này cũng có khá đông đệ tử. Các đệ tử của thầy ấy, vì sao mà theo thầy ấy? Vì thầy ấy là được một vị lãnh chúa phát tâm xây dựng một ngôi chùa rất là lớn, khang trang và bề thế, và thỉnh thế chủ trì. Lúc đầu thầy không muốn chủ trì đâu,
Nhưng vị lãnh chúa nói rằng đến thành khẩn và bạch với vị hòa thượng kia, vị thiền sư kia rằng nếu mà ngài mà nhận trụ trì cái ngôi chùa này thì ngài sẽ giúp đỡ được cho rất nhiều người. Vì sao? Vì trong tất cả nhân dân ở trong cái xứ này đều thuộc về cái sự cai quản gì? Cai quản của con. Đó. Nếu mà ngài đồng ý trụ trì thì cái việc hoằng pháp giáo hóa lợi sinh của ngài rất là dễ. Vị thiền sư kia nghĩa rằng cũng đúng. Thời Đức Phật ngày xưa, ngài đi hoằng pháp đến đâu, cái việc đầu tiên ngài độ là độ cho những ông vua, độ cho những gì, những vị đại thần, độ cho những vị trưởng giả ở khu vực đó, và từ chỗ đó gì nó mới phát ra gì khắp tất cả các tầng lớp nhân dân, nó dễ hơn. Cho nên ngài thiền sư đó đã nhận lời cái vị lãnh chúa kia và trụ trì ngôi chùa đó. Sau khi mà ngài nhận trụ trì ngôi chùa đó thì ngài cũng vì là một vị thiền sư, vị pháp sư, vì vậy mà những đệ tử, những người dân trong đó theo ngài quy rất là nhiều, đặc biệt là các đệ tử. Các đệ tử xuất gia với ngài thì cũng rất là nhiều, rất nhiều, phải nói là rất nhiều người xuất gia. Cái tiếng tăm của ngài á đã nổi như cồn ở trong cả cái đất nước xứ Phù Tang mặt trời mọc lúc bấy giờ. Và câu chuyện thật là chớ trêu. Cái cô gái, cái nhà ông lãnh chúa đó có một cô con gái duy nhất. Ông ấy rất thương cái cô gái. Vì sinh được duy nhất cô con gái, rất thương. Nhưng một cái điều quan trọng gì? Cái cô gái, cô con gái của ông ấy lại không thích một anh chàng trai nào ngoài một cái người hầu ở trong gì? Trong nhà mình. Cái anh chàng trai là người hầu này là chuyên đi bổ củi và gánh nước ở trong nhà, chơi với nhau từ bé. Vì cái anh làm thuê này á cũng chính là con của một cái gì? Một cái người làm thuê ở trong gia đình của lãnh chúa. Và lớn lên hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân. Nhưng mà cái địa phận, cái địa vị, cái giai tầng, giai cấp của gì? Của người Nhật Bản ngày xưa nó cũng tương đương như cái người Ấn Độ ấy. Nó cũng kiểu na ná như thế. Cho nên cái sự phân biệt chủng tộc, giàu nghèo nói thì nó rõ ràng. Tầng lớp nô bộc và tầng lớp gì? Cai trị, nó rõ ràng. Hai người lớn lên với nhau và cô gái, con gái của lãnh chúa cùng với đứa con trai của cái người làm thuê đó sau này cũng chính là gì? Là người làm thuê luôn. Lớn lên cũng chính là người làm thuê trong nhà luôn, chuyên đi gánh nước và bổ củi. Nhưng hai người chơi với nhau từ bé cho nên có tình cảm với nhau. Và khi mà hai người có tình cảm với nhau quá khăng khít rồi, thì một hôm cô gái đó phát hiện ra, con gái của lãnh chúa phát hiện ra mình đã có thai. Và cô ấy nghĩ rằng gì? Nếu mà cha mình rất là nghiêm khắc, tuy rất thương mình nhưng cha rất nghiêm khắc, nếu mà cha mình biết mà mình có thai với cái người hầu thì chắc chắn là anh ấy sẽ bị giết. Và kể cả đứa con trong bụng mình nữa, là đứa con của anh ấy, dòng máu của anh ấy cũng sẽ bị gì? Bị bắt phá bỏ. Không biết làm cách gì, không biết làm cách nào. Và đôi uyên ương đã bàn nhau rằng bây giờ chỉ có một người duy nhất có thể gì? Cứu được cái bào thai trong bụng của mình. Và chắc chắn rằng chỉ có một người duy nhất này có thể cứu được chúng ta. Ngoài ra không ai có thể cứu được. Cho nên hai người bàn nhau rằng bây giờ thế này. Bây giờ bàn nhau là anh kia, tức là cái anh hầu đó, thì liền là xin nghỉ việc và bỏ cái không làm ở cái nhà đó, nhà lãnh chúa đó nữa, và đi nơi khác để làm, xin trước đi như vậy. Và bắt đầu khi anh ấy đi được một vài hôm thì cô ấy đến, cô ấy một hôm mà thiền sư, vị thiền sư đó đang thuyết pháp giáo hóa độ chúng, thì cô ấy đến, cô ấy cứ gần gũi lân mẫn đó, dần dần cứ gần gần vào đó. Và mấy tháng sau, cái bụng cô ấy ngày nó một to ra, Lần này thì chắc chắn không phải là độn rẻ như thời Đức Phật ngày xưa nữa. Lần này là thật. Giải quyết thế nào đây? Lần này là thật 100% luôn. Cho nên, và khi cái bụng cô càng ngày càng to ra thì bắt đầu không giấu được nữa. Cha cô phát hiện, lãnh chúa phát hiện ra con gái của mình đã có thai. Nhưng điều quan trọng gì? Con gái phu ông không chồng có chửa. Đấy, nó quan trọng ở cái điều đó. Nó đã lấy chồng đâu mà nó thì có thai. Cho nên tra khảo mãi thì nó mới nói là gì? Đó chính là tác phẩm của thiền sư. Của sư phụ mà thầy mà cha đang gì? Đang cung kính, đang cúng dường, đã xây chùa để cúng dường thầy ấy. Con đã chót dạ. Một hôm con đã gì? Con đã đến gần gũi ở nơi hương thất của thầy ấy vậy gì? Và con đã chót dạ. Và đó là gì? Kết quả. Ông lãnh chúa giận quá. Định đi đến gì? Để giết cái vị thiền sư kia. Nhưng mà lại nghĩ cái vị thiền sư kia lại có cái mối quan hệ rất gì? Rất gần gũi với Đức Vua. Nếu mà mình mà giết vị thiền sư kia mà Đức Vua mà nổi giận với mình, tức là Nhật Hoàng mà nổi giận với mình, thì cả cái dòng họ của mình chưa chắc đã giữ được tính mạng. Cho nên không dám giết. Tức quá. Ông ấy đem con gái đến. Một hôm thiền sư đang thuyết pháp cho hàng gì, hàng mấy trăm người. Trong đó thì có hàng trăm người, hai ba trăm người đệ tử xuất gia của Ngài. Và đệ tử tại gia thì cũng hàng vài trăm người. Ngày xưa vài trăm người là nhiều rồi, các quý vị. Ngày xưa vài trăm người là nhiều lắm, lắm rồi. Thuyết pháp mà được khoảng 500-700 người, 1.000 người là nhiều lắm rồi. Nhưng mà ngày đó, vị thiền sư ấy đã thuyết pháp đang nhiều như vậy. Nhưng khi đến cả lãnh chúa và đem con gái đến và nói rằng, mà đến cái ngày đó là cái ngày sinh con rồi. Cái ngày sinh con rồi mới bắt đầu bế đứa con đến. Lãnh chúa tức quá thì cũng không thể thương con quá nhưng mà vẫn tức. Muốn giết cái đứa bé nhưng mà cũng nghĩ là gì? Tội thương con mình. Giết đứa bé thì giết đứa cháu mình thì con mình có khi nó không sống được. Thôi cho nên bây giờ thì ngậm đắng nuốt cay cái hôm là sinh con mới đến đem con gái đến và đem cháu đến thì sỉ nhục cho cái ông thiền sư cái một trận. Từ trước đến nay là mình thì mình cung kính cúng dường ông ấy một cách là thật là gọi là cứ nói nôm na như là mình nhìn lầm người, có mắt như mù á, vân vân đó. Cho nên hôm nay đến sỉ nhục trong một trận. Và cô con gái gì? Cô con gái liền là đem cái đứa trẻ đó đến. Thôi, đây là của gì ạ? Đây là bây giờ là gì? Trách nhiệm bây giờ là gì? Của thầy. Ngày đó thầy đã gì? Ăn nằm với tôi thế này thế nọ kia. Bây giờ trách nhiệm là giả đứa con này. Nay tôi thì kêu mang 9 tháng 10 ngày rồi, nay sinh ra đem giả gì? Giả cho thầy. Vị thiền sư đó thì nhẹ nhàng giơ tay lấy đứa trẻ nhỏ và nói gì? Thế à? Ngài nói mỗi một hai câu thế à và nhận lấy đứa trẻ. Và sau khi sự việc đó nó xảy ra rất là nhanh. Nhanh đến nỗi là chúng ta biết nó chỉ khoảng độ tầm 5-10 phút thôi. Và khi mà một số người thấy cái chuyện đó là đứng dậy bỏ về rồi, nhưng các đệ tử xuất gia và những đệ tử tại gia thân tín của thầy vẫn còn ở lại, nán lại đó để xem Ngài phản ứng như thế nào. Nhưng khi thấy vị thiền sư nói một câu gì thế à và đưa tay ra bồng lấy đứa bé, thì tất cả đều đứng dậy và đi hết. Và đi hết. Nay nếu hôm nay mà gì có ai mang đến đây tôi mà bồng lấy đứa bé thì chắc chắn tất cả chúng ta cũng đi hết thôi. Không, tôi nói thật đấy. Chắc chắn đấy. Chúng ta sẽ đi hết và không cần phải suy nghĩ thêm một cái gì cả. Không cần phải suy nghĩ một cái gì. Và không cần phải nghĩ rằng mình đã theo thầy bao nhiêu năm, tại sao bây giờ lại không tin thầy lấy một phút nhỉ? Hay là một giây nhỉ? Hay một giờ nhỉ? Không cần. Chỉ cần biết là gì? Ông ấy đã giơ tay đoán đứa trẻ và nói một câu thế à và bế lấy đứa trẻ rồi, thì đấy chắc chắn là gì? Là con của ông ấy. Cho nên tất cả mọi người đứng dậy bỏ đi hết. Sau khi mọi người bỏ đi hết thì vị thiền sư đó bế đứa trẻ ra thì bây giờ thuyết pháp có ai đến nghe nữa không? Chẳng ai đến nghe nữa mà đệ tử xuất gia nó còn bỏ đi hết, còn huống chi là tại gia mà thuyết pháp cho ai? Cho ma nó nghe. Mà ma nó cũng chẳng nghe nữa cơ. Thế nên khổ nỗi đến lúc đấy thì ma nó cũng chẳng nghe nữa. Thế là liền phải bế đứa trẻ gì ra chợ để chúng ta biết cảnh gà trống nuôi con thì nuôi kiểu gì. Mà ông sư thì biết nuôi kiểu gì? Chả biết nuôi kiểu gì cả. Liền là gì? Đúng đúng rồi rồi thì gói cái tá cái lót đùm lên đùm xuống rồi bắt đầu là bế đứa trẻ ra chợ để xin sữa. Đi đến đâu thì dân người ta biết hết rồi. Cái câu chuyện đó, các cụ ngày xưa nói là gì? Chuyện lành đồn xa, chuyện dữ thì đồn gì? Đồn cũng xa. Chuyện lành á, thì có thể đồn một tháng nó mới đến gì? Mới đến được cái địa điểm ấy. Nhưng chuyện dữ chỉ cần gì? Vài giờ đồng hồ thôi. Tôi mới nghe thấy một quý thầy ở bên Ấn Độ là lên giảng cái Phật tử rất là hay. Thầy giảng này. Thầy giảng cái chuyện gì á, mà muốn cho cả làng biết á, chỉ xong vài tiếng đồng hồ á, thì nói gì? Này, chuyện này là chuyện bí mật nhé. Tôi chỉ nói một mình bà thôi nhé. Bà không được đi nói chuyện này với ai nhé. Chuyện này bí mật, tôi nói một mình bà thôi. Thì ngay lập tức sau khi bà ấy ra về, chỉ một chốc thôi là gì? Cả làng sẽ biết. Đó, cho nên cái gì? Cái cách thông tin thì thầy ấy giảng. Cái bài đấy tôi nghe hay. Hay lắm, đúng đấy. Mình bây giờ thế, Phật tử mình bây giờ là thế, người con người mình bây giờ thế. Cái gì mà cứ bảo là úp úp mở mở, bảo cái chuyện này bí mật. Tôi chỉ nói với riêng một mình anh thôi nhé. Riêng mình chị thôi nhé. Thì ngày sau cả làng biết. Chả cần ngày hôm sau thôi, chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau thôi. Đó. Đấy. Và vì cho nên á, sau khi mà bị cha con của cái gì gọi là gì nhỉ? Hả? Đấy là quên mất rồi đấy, già rồi đấy. Gọi là gì? Gọi chúa đất, gọi chúa đất. Nhật Bản nó gọi là gì ấy, lúc nãy gọi gì? Hả? Khổ nói to lên tai tôi nó nghênh ngãng rồi. Lãnh chúa. Mệt ghê. Ai gọi là chúa đất đâu, thầy gọi lãnh chúa chứ. Thông tin cũng thông tin sai. Rõ ràng còn đang ngồi đây mà đã thông tin sai rồi. Lãnh chúa. Lãnh chúa Nhật Bản nó gọi là lãnh chúa. Lãnh chúa. Sau khi mà bị lãnh chúa và phơi bày cái sự thật là phũ phàng như thế rồi thì ra ngoài chợ á, người thì cầm trứng thối để ném, người thì cầm đất để ném, người thì cầm đá để ném, và người thì dùng những lời sỉ nhục cay đắng nhất để gì? Để ném. Người thì dùng những ánh mắt sắc như gì? Như dao để gì? Để chém. Người thì dùng gì? Cái ánh mắt gì? Nhọn hơn cả mũi tên gì? Để đâm. Đừng có xin vào đâu. Ông đừng có mà đi xin ở ngoài chợ này. Chúng tôi có của thừa, không bao giờ cho ông nữa. Cái đồ lừa đảo. Cái đồ gì? Cái gì? Cái gì xấu nhất ở trên đời gì? Lúc đó thì thiền sư đều phải chịu hết. Nhưng mà ngài thì không cho thì thôi. Ngài lại không cho ngoài chợ, ông cho ngài bế đứa trẻ vào làng. Đi từ đầu làng đến cuối làng thì cũng may có một cô gái rất là nghèo, chưa bao giờ đến chùa, chưa bao giờ đi nghe pháp. Nhưng mà cô ấy thì đang là cái thiên chức của cô ấy đang là một người mẹ. Và điều quan trọng, cô đang có đứa con cũng gì, cũng mấy ngày tuổi như vậy. Và nhìn thấy đứa trẻ tím tái và khóc gì. Và vị thiền, một vị sư lại gì bế đứa trẻ trên tay. Cô ấy không cần biết đó là con của ai, con của sư hay là con của ai, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết đấy là một đứa trẻ. Mà một đứa trẻ thì cần phải gì ạ? Nó đói cần phải được cho bú. Cần phải được gì? Uống sữa mẹ. Cho nên liền là tiến ra và đón lấy đứa trẻ trên tay vị thiền sư và cho đứa trẻ nó bú. Và nói rằng trong những ngày tới thầy cứ đến thì tôi sẽ gì? Mỗi một ngày lần hoặc hai lần gì đó, lúc nào thì thầy nếu ở gần đây thì đến, và thiền sư cũng ở đó thì mấy tháng trời gần khu vực đó. Vừa trông đứa trẻ vừa ngồi thiền, và lúc nó khóc đấy, đúng là cái cảnh gì? Gà trống nuôi con đã khổ, nhưng mà thầy sư nuôi con còn khổ hơn. Thật đấy, các vị cứ đi xem mấy thầy ở dưới Hà Nam và ở dưới bạn của tôi, bạn cùng học của tôi có một thầy, thầy lại có duyên chuyên thích nuôi trẻ con. Khi thầy đã phát nguyện nuôi trẻ con rồi, cứ tự nhiên có vài hôm có khi sáng ra lại nghe tiếng khóc eo e, ra ngoài cửa chùa lại thấy một đứa đấy rồi. mà thậm chí thầy nuôi phải đến là hơn 20 đứa như vậy. Có những lúc dân nó bảo là gì, dân có những người nó độc mồm độc miệng, nó nói ôi giời chẳng con của ông ấy thì con của ai. À đấy, thế là thầy ấy, lắm khi thầy kể chuyện thầy bảo lắm khi cũng giờ khóc giờ cười, đấy không phải đơn giản đâu. Đó, cái đại đức cùng học với tôi ấy, thầy hay nuôi trẻ con. Thầy bảo cái năm mà đang học đó, thầy bảo có một hôm thì tự nhiên nghe cái bà vãi mở cửa ra, bà ấy chạy vào, bà hớt hải mặt mũi tái mét ra, bà bảo thầy ơi chết rồi. Thế thầy bảo tưởng chết cái gì, cứ lôi bà thầy ơi chết rồi, kéo thầy dành sạch ra. Thế ra thầy nhìn thấy đứa bé gì tím tái và gần như còn không thở nữa, và kiến nó bâu gì bâu đầy ra, không biết nó vứt đứa trẻ từ bao giờ. Và thầy ấy phải gì, phải hô hấp nhân tạo và mãi mới cứu được đứa bé ấy. À, chúng ta thấy đây cũng có những cái vị sư mà làm được những cái việc như thế thì rất là trân trọng. Tôi thì sợ trẻ con đó. Nghe thấy nó khóc là não hết cả lòng là sợ rồi. Cho nên là nói với thầy là ngày xưa đi học nói với thầy giỏi đấy, chúng con tụng kinh 100 năm không bằng gì thầy cứu một đứa trẻ như thế. Công đức thầy cứu một đứa trẻ còn hơn chúng con tụng kinh cả 100 năm. Đó. Tán thán thì động viên các thầy để các thầy cũng làm cái việc thiện cho nhân gian. Mình không có duyên thì phải tán thán người khác có duyên. Đó, lời Đức Phật dạy như vậy. Thôi là trở về cái gì, cái vị thiền sư của gì ở Nhật Bản. Và mấy tháng sau như vậy thì đứa trẻ nó cứ nó lớn dần lên thì bắt đầu hết cái chỗ bú sữa thì bắt đầu nó ăn gì? Ăn dặm được rồi, khổ thân ông thầy. Cứ nhá nhá cơm lại mớm cho một đứa con của bà hàng xóm nó ăn. Cứ như vậy cho đến năm gì? Đến năm 16 tuổi. Có sách thì có chỗ nói 12 tuổi, nhưng mà ngày xưa tôi đọc là đến năm 15, 16 tuổi. Một hôm thì ngài với đứa trẻ, ngài thì đang tụng kinh. Có một cặp vợ chồng á, đến lễ và chờ cho ngài tụng kinh xong, quỳ trước chính điện và đợi suốt cho khi ngài tụng kinh xong. Và nói với ngài rằng, sám hối thầy. Con chính là gì? Là đứa con gái của lãnh chúa mà 16 năm trước đem đứa trẻ đến để nhờ ngài nuôi. Và lúc đó khóc lóc và kể hết ra cái sự tình là vì con gì yêu anh ấy, và anh ấy chính là gì? Chính là bố của đứa bé, và con yêu anh ấy, nhưng mà gì? Chúng con là như thế như thế. Nếu mà con mà nói ra lúc đó thì chắc chắn gì? Cha con sẽ gì? Tức giận mà giết chết anh ấy, và thậm chí còn giết chết cả đứa con của con. Và chúng con nghĩ rằng á, ngoài thầy ra không có một ai có thể cứu được đứa con của chúng con và có thể cứu được chúng con. Thế bây giờ đến xin đứa bé. Thiền sư nhìn cô gái thật lâu, nhìn hai vợ chồng cô ấy thật lâu, và đang nhìn như vậy thì đứa trẻ từ ở trong thì ở dưới nhà bếp nó chạy lên, nó bạch sư phụ là gì? Là cơm đã chín rồi, sư phụ tụng kinh xong mà hôm nay tao chưa thấy xuống ăn cơm. Thỉnh sư phụ đi xuống đi để thọ trai. Đôi vợ chồng ấy nhìn thấy đứa bé và biết ngay đó là gì ạ? Là con của mình, tình mẫu tử mà, phụ tử mà, nhìn thấy biết ngay. Đứa trẻ thì nhìn thấy thì vào hỏi sư phụ rằng, thưa sư phụ là hôm nay sao có Phật tử đến lễ chùa sớm thế? Có ai đến lễ chùa sớm thế? Tất nhiên lúc này không phải là một ngôi chùa to ngày xưa đâu, thì dân người ta đuổi rồi, ông lãnh chúa ông đuổi rồi còn đâu nữa. Sau khi đuổi ông thầy đi thì cái cô con gái thì cũng trốn nhà biệt tâm biệt tích ra đi, nhưng là đi tức là hẹn nhau với cái anh gì, cái anh chàng người yêu kia là sau khi sinh con xong sẽ gì tìm đến với nhau và hẹn nhau ở một cái làng ở nơi khác rồi và chung sống với nhau. 16 năm sau quay trở lại và quỳ dưới chân vị thiền sư và xin gì, xin sám hối và nói là sám hối vị thiền sư. Và lúc đó thì thiền sư chúng ta biết nói thế nào, 16 năm trước đưa tay ra và đón nhận đứa bé và nói một câu gì thế à. Và 16 năm sau khi mà trả lại đứa con, người ta đến xin đứa con và nói là kể hết là sự tình vì chúng con như thế như thế như thế vân vân, nay chúng con gì rất nhớ thương đứa con chúng con, và chúng con gì đã suy nghĩ rất nhiều và rất day dứt, rồi bây giờ chúng con đến để xin thiền sư cho chúng con xin nhận lại đứa bé. Thiền sư thì 16 năm trước nói một câu thế à, và 16 năm sau vẫn một câu nói ấy thế à, và nói với đứa trẻ là gì, đây mới chính là cha mẹ của gì của con, ta chỉ là gì là người nuôi con thôi. Và đây, con về với cha mẹ của con đi. Hết chuyện. Hết chưa? Đến đó mà hết á, thì nó chẳng có cái gì là thú vị cả. Cái điều quan trọng gì? Câu chuyện đó bắt đầu gì? Tin dữ của 16 năm trước thì nó lan đi rất là nhanh. Nhưng cái tin lành này á, nó là cực lành, cho nên nó lan đi cũng gì? Cũng chẳng kém tin dữ ngày xưa, thậm chí nó còn lan gì? Lan nhanh hơn, mà nó lan đến tận kinh gì? Đến tận kinh thành. Và khi cái tin này á, được loan đi khắp cả nước, xứ Phù Tang như vậy, và không chỉ vị lãnh chúa đến sám hối với vị thiền sư, hai đứa con gái và con rể của lãnh chúa đến sám hối vị thiền sư, và lãnh chúa cũng đích thân vì thương con đi tìm 15, 16 năm trời không được mà. Nay tự nhiên á, lại nghe tin là gì? Nó về. Cho nên á, cái tội mà nó trốn nhà ra đi cũng bỏ hết. Tội nó theo lấy một cái người làm thuê á, cũng bỏ hết. Và điều đặc biệt á, là cái đứa con bây giờ thì biết là con mình về nhận rồi là cũng chấp nhận luôn. Cho nên chấp nhận cả con rể, chấp nhận cả đứa gì? Đứa cháu ngoại. Và liền là đến sám hối, cả nhà đến sám hối thiền sư. Thiền sư cũng chỉ cười và nói rồi, một câu lần thứ ba nữa là gì? Thế à? Thế xong, hết phim. Hết chưa? Chưa. Chưa hết. Và lại tiếp tục là sao? Tiếp tục là tất cả lúc đó là gì? Những cái người mà chửi bới, mắng nhiếc ngài trước đây, lấy đất, lấy đá, lấy ánh mắt sắc như gì? Như dao chém vào trong tim của ngài, chém lên thân thể của ngài, chém vào trong gì? Trong tri giác của ngài, lấy những cái ánh mắt nhọn như mũi tên đâm vào trong trái tim của ngài đó. Và thậm chí những người xuất gia đệ tử của ngài trước đây cũng phũ phàng quay lại gì? Quay lại chửi bới, và thậm chí là còn gì? Còn mắng nhiếc ngài một cái cách thậm tệ. Nay nghe tin như vậy, tất cả lục tục đều về gì? Về cái am tranh của ngài để xin sám hối. Và chẳng bao lâu tin đấy thì cái tin đấy đến kinh thành và đến tai Nhật Hoàng. Nhật Hoàng mới gì? Mới biết là đấy chính là cái người mà một vị thầy mà ngày xưa mình rất kính trọng, bẵng đi một thời gian mười mấy năm trời. Nghe thế cũng nghe tin phong phanh là thầy đấy thì đã phá giới rồi. Cho nên Nhật Hoàng cũng chẳng để ý gì nữa. Tức là gì? Có con là phá giới rồi đấy, đúng không? Tức là phá giới ra về rồi, cho nên Nhật Hoàng cũng chẳng để ý gì nữa. Nhưng 16 năm sau, thông tin đấy thì lại được nhân dân đính chính trở lại. Cho nên Nhật Hoàng, tức là vua đó, đích thân xa giá đến tận gì? Cái âm tranh của ngài, và phát nguyện là quy với ngài và trở thành đệ tử của ngài. Chúng ta biết vua mà quy y với gì? Với ngài thì đương nhiên là một cái ngôi chùa thật là lớn được xây dựng lên để cúng dường ngài, còn lớn gì? Gấp nhiều lần cái ngôi chùa mà lãnh chúa ngày xưa xây dựng cúng ngài. Và chúng ta biết từ đó trở đi cái đạo phong của ngài, cái đức hạnh của ngài, đạo phong của ngài không cần nói mọi người cũng gì? Cũng tin, chẳng cần giảng mọi người cũng gì? Cũng tìm đến. Thập phương đâu đâu cũng kéo đến. Mà chúng ta biết kéo đến trong cái khóa tu của ngài cái thời đó là gì? 40.000 người. Chúng ta có tưởng tượng được 40.000 người với thời đó giảng pháp chưa có loa đài, chưa có các hệ thống máy quay phim hay các thứ để trợ duyên cho như bây giờ, từ thế kỷ thứ 16 mà, 15, cuối 15, đầu 16 các quý vị. Làm gì đã có cái hệ thống gì? Máy quay phim hay là cái xăng phôn, cái mic như thế này, cái hệ thống kích hoạt âm thanh như thế này để giảng đâu. 40.000 người tham dự khóa tu. Khóa tu không phải Phật thất đâu các quý vị ạ. Khóa tu 49 ngày. 40.000 người tham dự khóa tu 49 ngày. Để tri ân cái gì? Cái sự hoằng pháp, cái công đức của ngài và cái sự nhẫn nhục của ngài và cái đạo hạnh của ngài. Và còn gì? Còn rất rất nhiều những khóa tu sau này nữa. Mà sau này đến khi mà người nó đến đông quá, tăng ni đến xin xuất gia với ngài, ở quanh quanh ngài đã có gì? Có hàng 20-30.000 người rồi. Khủng khiếp như thế. Khắp các nơi ở trên đất nước. Và cái đạo phong của ngài lúc đó thì không cần gì nhắc đến thì ai cũng biết. Và ngài chính là một cái vị thiền sư nổi tiếng nhất trong lịch sử Phật giáo của Nhật Bản. Một trong những vị thiền sư nổi tiếng nhất. Có thể là gì? Phải nói ngài là một vị thiền sư nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Đó chính là vị thiền sư gì? Đạo Nguyên. À, ngày xưa chúng tôi đọc cái câu chuyện của ngài mà cảm động, mà thích lắm, đọc đi đọc lại đến nhiều lần chứ không phải một hai ba lần nữa. Và ngày đó thì mình cũng mong rằng sau này biết đâu mình cũng kiểu như thế chắc. Do như thế mà được nổi tiếng không? Nhưng mình thì chắc chắn là mình chả nổi tiếng được. Nếu có như thế mình chỉ có chết thôi. Không tin bây giờ ai cứ vang đứa trẻ đến đây mà xem. Mọi người đứng dậy hết và không bao giờ quay trở lại. Và chúng ta thấy đấy là gì? Những cái chướng ngại của người tu. Cho nên ở đây, trong cái Phật tử này nói gì? Tu tập á, mà gặp những cái chướng ngại như thế này, khi đọc tụng trước đây rất là lầu thông, rất là thuộc, nhưng bây giờ tự nhiên sau 3 năm nó lại gặp chướng như thế. Đừng có chán, đừng có nản. Có thể là gì? Ma khảo chúng ta thì chúng ta cần phải vượt qua. Phật thử chúng ta cũng cần phải gì? Phải vượt qua. Chướng ngại mà vượt qua thì đạo hạnh gì mới càng tăng lên. Chúng ta mà thua, vấp ngã là chúng ta chỉ có gì? Chết thôi. Mục xương ở dưới gì? Ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thôi. Câu thứ hai, các Phật tử hỏi rằng: con kính bạch thầy, con là Ngô Thị Hảo, nay con xin kính mong thầy giúp cho gia đình con một vài việc như sau. Ngôi nhà con đang ở đã mua từ năm 2003. Ở một thời gian thì con thấy người ta bảo là đây là đất giữ. Đến mấy tháng gần đây con tự dưng bị ốm nặng, bác sĩ chẩn đoán là lao phổi, phải có người chăm nom. Trong lúc con nằm ngủ trên giường bệnh thì đứa cháu con nhìn thấy có một vong linh lao vào cắn xé giằng kéo con. Con đã đi nhờ thầy cúng, nhưng đứa cháu con vẫn nhìn thấy vong đấy. Hiện nay bệnh của con càng ngày càng nặng thêm, con phải nằm viện. Còn cả nhà con thì không ai dám về ngôi nhà kia nữa. Vì thế con kính mong thầy cứu giúp con thoát khỏi cơn hoạn nạn này. Con phải làm như thế nào bây giờ ạ? Con cảm ơn thầy. Ở cái trường hợp này, thầy khuyên là nên gì? Nên thỉnh một vị sư đến gia đình, để đến tại cái nhà này và quy y cho cái vong linh ấy. Và sau khi quy y xong thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 21 ngày, 21 bộ kinh Địa Tạng. Ngày đêm mở cái băng giảng, mở 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất lên trên ban thờ nhà mình. Cứ mở như vậy cả ngày cả đêm cho họ nghe. Qua 21 ngày, nếu đúng cái trường hợp là gì? Đất cát giữ do vong linh, thì họ hoan hỷ, họ đi thoát hóa đầu thai. Đem cái công đức tụng kinh 21 ngày, ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một bộ đó, tức là cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ một ngày đó. Đem cái nước mà vẩy khắp ở đất cát nhà cửa đó và nói với cái vong linh ấy rằng: thôi thì mình chẳng biết là gì, cứ xưng là tôn xưng các vị là các cụ đi, hoan hỷ cho gì chúng con thì người trần mắt thịt thì không biết được nơi này là cái nơi mà các ngài đã, các cụ đã gì ngự từ lâu. Từ lâu nay chúng con thì do bây giờ cái xã hội nó phát triển vân vân, đất cát nhà cửa mọi cái chúng con người trần mắt thịt làm cũng không nhìn thấy, cho nên nay biết là mạo phạm thì xin nhất tâm sám hối. Phát nguyện thì thỉnh thầy về tụng kinh quy y cho các cụ và đem 21 ngày ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một bộ này để hồi hướng, cầu nguyện chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng gia trì và dùng thần lực phóng đại quang minh tiếp dẫn cho hương linh của cụ sớm được sinh về gì cõi lành, và mình thờ phụng cho người ta cẩn thận. Thầy nghĩ là ổn thôi. Nếu mà do tâm linh như vậy là ổn thôi. Nếu mà cái trường hợp này ở gần khu vực quanh Hà Nội đây á, thì hôm nào đi lên chùa thì thầy sẽ cho một sư ông đi xuống để làm lễ quy y cho. Trường hợp này phải đến quy y thì mới được. Không đến quy y thì không được đâu. Thì trường hợp này thì thầy khuyên như vậy. Một câu hỏi nữa. Con kính bạch thầy, kính xin thầy hoan hỷ giải đáp một số thắc mắc của gia đình mẹ con ạ. Khoảng 2 năm nay, em trai con trở nên hư đốn, sa vào cá độ bóng đá, nợ một khoản tiền rất lớn. Còn em gái con làm ăn gặp khó khăn nhiều. Con nhớ lại trước kia cách đây 10 năm, bố con mất, gia đình không biết Phật Pháp nên đã giết lợn gà để cúng tế nhiều. Khi bố con còn sống thì làm nghề thịt lợn một thời gian rồi buôn hàng tươi sống bán phở. Bởi vì lúc đó gia đình con rất khó khăn, cứ làm nghề gì kiếm tiền nuôi con là bố con làm. Xung quanh nhà con, các gia đình khác đều có con cái học hết lớp 12 thì ở nhà hoặc bỏ dở phổ thông để tự đi kiếm sống. Vì thời đó là thời những năm 90 của thế kỷ 20, rất là khó khăn. Còn riêng bố mẹ con thì lại chịu khó khổ cực, làm cả những công việc sát sinh để cho con được ăn học. Ai cũng có nghề nghiệp. Khi chúng con đã có gia đình và nghề nghiệp thì bố con bị mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Hiện tại chỉ còn mẹ con, mẹ đã quy Tam Bảo được hơn một năm, hiện đang tụng kinh Địa Tạng của chùa Khai Nguyên, nhưng các em con lại không thích đi chùa. Gia đình con đang khó khăn thầy ạ. Con kính bạch thầy, mong thầy bảo cho gia đình con cách tháo gỡ khó khăn, làm thế nào để em con không còn vướng vào cờ bạc, và làm thế nào để các em con có duyên lành với Phật Pháp. Con xin thành kính tri ân thầy. Cái điều này không phải một sớm một chiều mà có thể làm được, có thể giải quyết được. Ân oán, oán đã gì? Đã kết. Thì giống như người đã gieo xuống thửa ruộng của mình những hạt giống gì? Những hạt giống xấu rồi, những hạt cỏ dại rồi, thì chắc chắn nó sẽ phải gì? Phải có những kết quả là gì? Kết quả là những cây cỏ dại mọc ra, chứ không phải là cây lúa, cây ngô, cây khoai, cây sắn, cây hoa màu. Đó, cho nên nhân quả nó không có gì, không có để cho chúng ta giải thích rằng ngày đó gia đình nhà mình còn nghèo, còn khó, cho nên bắt buộc phải làm những cái nghề đó để nuôi sống các con. Chúng ta làm, chúng ta phải chịu. Cho nên chúng ta thấy, các vị cứ để ý mà xem, 10 người làm nghề đồ tể có thể họ giàu lên rất là nhanh, nhưng cả 10 người, 10 gia đình đó một thời gian gì, khi mà nó đã lụn bại thì phải nó đã xuống rất là khủng khiếp. Thậm chí có người làm nghề đồ tể chỉ cần vài ba năm thôi, từ một cái người gì đi làm thuê trở thành gì ạ, một người có nhà lầu xe hơi, mua đất mua cát nhà lầu xe hơi, rất là gì, sung sướng, tiền bạc rất là gì, là nhiều. Nhưng chỉ một thời gian thôi, các quý vị chúng ta thấy, các cụ ngày xưa nói mà, vào lỗ hà, vào lỗ hà, nó lại ra lỗ gì, ra lỗ hổng, vào lỗ hà, ra lỗ hổng. Nghĩa là sao? Tức là khi mà của cải giàu có một cái thì tự nhiên vợ chồng lại gì, lại đục đục. Hoặc là ông chồng này đi bồ bịch ngoại tình với một cô gái trẻ khác, hoặc là bà vợ tự nhiên là gì, lại thấy một ông hàng xóm trẻ trẻ phong độ hơn cái ông chồng của mình, hom hem, cho nên là gì, lại đi cặp bồ cặp bịch. Chồng phát hiện ra hoặc vợ phát hiện ra, cả nhà đều bất ổn. Hoặc là đứa con trai, đứa con gái ngày nào nó còn bé nhỏ, bây giờ nó lớn khôn một chút rồi, bắt đầu gì, nó ăn chơi, nó sa đọa cờ bạc, rượu chè, cá độ, cái gì nó cũng hay. Và trường hợp này này, Phật tử gia đình này nói là gì? Anh em thì đại đa số là được ăn học, được thành người, nhưng mà lại có một đứa gì? Vừa qua nó cá độ, nó thua gì? Thua rất nhiều. Và bây giờ gia đình rất khó khăn. Mà chúng ta thấy trường hợp này khi gì? Khi mà con cái vừa thành công ấy, thì ông ấy bị bệnh và gì? Và chết. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ điều quan trọng đó là mình phải phát cái tâm gọi là gì? Ăn năn sám hối đến tột cùng. Và cái điều quan trọng đó là phải phóng sinh cho thật nhiều để chuộc cái tội sát sinh ngày xưa. Phát nguyện trở thành những đứa con hiếu thảo. Bây giờ hãy cho Phật tử này nên cho cái đứa em của mình ấy, có thể nghe cái đoạn trả lời này của thầy ấy. Biết vì sao mà cha mình mất như vậy? Vì các con mà cha mất. Vì các con mà cha thì cha mẹ phải hy sinh. Biết là nghề đó là một cái nghề gì, có thể nó ở thế gian nó cho là bình thường, nhưng với Phật Pháp, với giáo lý của Đức Phật Ngài dạy ấy, là cái nghề cực ác. Cái nghề ấy chắc chắn sẽ bị quả báo gì rất là xấu, không thể tránh được. Có cái nó hiện ngay cuộc đời này, ngay trong vài năm, hay là nó hiện gì trong vài chục năm mà thôi. Hoặc rằng ấy, sau khi vừa nhắm mắt xuôi tay một cái là liền là gì, nghiêu đầu ngục tốt nó đến nó lôi đi sền sạch mà thôi, để lại những cái hệ lụy rất là khủng khiếp cho gia đình, cho con cái sau này. Vì tất cả những cái người ở trong gia đình đó đều sống bằng cái đồng tiền đó mà, cho nên cái hệ lụy gọi là cộng nghiệp, trong nhà Phật gọi là cộng nghiệp. Một người làm, hai người làm, như vậy cả nhà hưởng. Cho nên những người không làm nhưng mà hưởng cái đồ đó gì cũng phải chịu cái chung cái nghiệp báo ấy. Nó tất nhiên nó nhẹ hơn, nhẹ hơn. Cho nên cái chuyện chúng ta thấy cha làm con phá, cha mẹ thì tích cóp chất chiêu làm lũ, làm cả ngày cả đêm, nhưng con thì nó phá chỉ một thời gian ngắn thôi, hết sạch sành xanh luôn. Nhà cửa cũng phải đem cầm cố, vì con cái phải đem cầm cố, khổ sở vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì. Cho nên ở đây cái nghiệp do sát sinh ấy, chúng ta thấy trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói gì, nó lớn lắm. Một vạn người làm á, thì gần như cả vạn người đều đọa vào trong gì? Trong những đường ác mà trả nợ. Hàng triệu người làm á, mới may có một người gì? May có một người có thể thoát ra được khỏi nó. Vài người có thể thoát ra được khỏi nó. Cho nên nay đã biết cái điều đó rồi. Biết chúng ta bây giờ vì sao mà có gì có công ăn việc làm. Biết vì sao bây giờ chúng ta lại được gì? Có địa vị xã hội như thế này. Cha mẹ chúng ta đã hy sinh gì cả cuộc đời tần tảo với mình, là một phần lớn đối với thế gian rồi. Nhưng ở đây thì cha mẹ của mình thậm chí có khi đã biết rằng đây là một việc gì, một việc có thể sau này bị quả báo rất là ghê gớm, nhưng vì sự nghiệp của các con cho nên cha mẹ gì sẵn sàng làm. Nay chúng ta được thành người rồi, có công ăn việc làm, có địa vị xã hội rồi, được thành người rồi, thì phải lo gì? Báo đáp cái công ơn sinh thành và dưỡng dục ấy, như trời như biển ấy. Giống như Bồ Tát Địa Tạng và gì Ngài Mục Kiền Liên ấy. Biết là mẹ mình sau khi chết đi sẽ đọa trong đường ác, cho nên là Ngài phải sao? Các Ngài phải phát nguyện chịu thay cái tội đó gì cho mẹ, chịu thay cái tội đó cho vô số chúng sinh. Thì phát cái đại nguyện như thế cho nên mẹ của Ngài mới gì? Mới sớm được thoát khổ. Vì cái trường hợp này cũng vậy, phải làm những cái việc thiện, cực thiện, đó là gì, là phóng sinh, tu phúc và tụng kinh Địa Tạng hoặc là tụng kinh Lương Hoàng Xám. Địa Tạng là thầy nghĩ là ổn nhất. Bây giờ đạo tràng đang tụng kinh Địa Tạng, mẹ Phật tử này cũng người mẹ vị này cũng đang tụng kinh Địa Tạng rồi, thì nên gì cả nhà tụng kinh Địa Tạng. Nên nói cho cái đứa em á, nó đang không tin này á, nói cho nó nghe. Và có thể thì hôm nào có thể vào cái pháp hội lớn hoặc cái chỗ đông đông người và pháp hội lớn, đem nó đi bảo nó đưa nó lên chùa, mà nó mà lên được, nó cái duyên nó có thể thì mình cứ bảo xem, có trường hợp nó có duyên mà cái tự nhiên nó lại làm được. Có những trường hợp trước đây ấy, ở dưới ngay dưới gì dưới gì nhỉ, Nam Tử Liêm, ở Nam Tử Liêm, các vị biết nó lên nhìn thấy mà thầy còn ghê làm sao ạ? Có mỗi cái mắt của nó thì cái mắt của anh chàng đó là gì, là không gì ạ, không xăm sổ thôi. Nó đã nhìn thấy người nó đã to đã béo đã to đã khỏe đã gân guốc rồi, mà mắt thì ghê rồi, nó lại mặc cái áo may ô đến đây, nó xăm hết cả người mình mày xăm, hết dưới chân nó xăm đến tận dưới gót chân. À, nhìn nó ghê như thế. Nhưng mà chúng ta biết không, tiểu sử của cái anh chàng này thì khủng khiếp. À, ai nghe thấy cũng phải ghê, phải sợ. Nhưng mà khi mẹ mất, đưa mẹ lên chùa cúng làm bài vị để cúng ở pháp hội năm kia, từ năm 2016, anh ta ở hết cả 3 ngày pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ngày đó. Và sau khi hết 3 ngày một cái, anh ta về, anh ta thay đổi một cách hoàn toàn. Anh ta không chỉ một con người nhìn bên ngoài như vậy. Ngày xưa là đâm thuê, chém mướn, làm đủ các thứ, đi đòi nợ thuê, rồi các thứ, cái gì có tiền anh làm. Đánh người, đâm người, chém người, mỗi là chưa giết người thôi. Nếu giết người thì anh ta vào tù rồi, nhưng chưa giết người thôi. Đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, cái gì cũng làm. Có cả một người cầm đầu cả hơn chục đứa đàn em như thế. Nhưng mà khi đến chùa tụng kinh báo hiếu cho mẹ, hiểu được Phật Pháp, chúng ta biết về thế nào không? Tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng suốt từ đó cho đến nay mới hay chứ. Và không đi làm cái nghề đó nữa. Không đi làm cái nghề đâm thuê chăm mướn đó nữa, mà trở thành một Phật tử rất thuần thành. Chúng ta thấy khi con người ta cái duyên nó đến đó, có thể cải tà quy chính, biến một người cực ác thành một người gì á, một người lương thiện. Giống như thời Đức Phật tướng cướp vô não, giết 99 người rồi á, tìm mãi chưa tìm được người 100. Anh ta nghĩ là về giết nốt mẹ mình, giết xong á, lấy chặt ngón tay đeo lên cổ của mình á, mình đắc đạo, do đó mới quay, sau đó mới quay lại độ cho mẹ mình. À, trên đường anh ta đang đi về để giết mẹ mình thì may thay không phải giết mẹ mình, không phải tội bất hiếu nữa, chỉ thấy được một vị sa môn. Vị sa môn đó là ai? Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đi khất thực về một mình, đi trên đường vắng, cho nên ông ấy đuổi theo ông định gì, sẽ có vị, may quá gặp vị sa môn đây là đủ, vị thứ 100 đây rồi, là ta không phải giết mẹ nữa. Và cứ thế là đuổi theo, là đuổi theo hoài vẫn không đuổi được, đuổi hoài mệt hoài rồi. Mà ông là một vị tướng cướp rất là giỏi võ, rất là khỏe mạnh, thế là đuổi theo hoài mà Đức Phật vẫn bước thảnh thơi ở trên gì, ở trên đoạn đường vắng mà ông ta đuổi mãi chẳng được, đuổi mệt của ông ta mới gọi là sa môn, xin dừng lại. Đức Phật thì vẫn cứ nhẹ nhàng đi như vậy, và ông ta thì lại đuổi theo tiếp, và sa môn xin dừng lại, quát mấy lần như vậy. Và Đức Phật ôn tồn bảo rằng á, Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng mà thôi. Nghe thấy nói, ông ta thấy gì? Rõ ràng là thấy gì? Ông vẫn còn đang bước đấy mà tại sao nói lại dừng lại? Ông tại sao ông lại sa môn, là người tu hành mà tại sao ông lại gì vọng ngữ thế? Đức Phật nghe nói như vậy, ngài mới dừng lại. Dừng lại thế bắt đầu gì? Ông ta chạy gần tới, đang định vung dao để gì? Để chém Đức Phật, để đâm Đức Phật, giết Đức Phật đó. Thì Đức Phật thì từ từ quay mặt lại. Anh ta vừa nhìn thấy cái thân tướng của ngài, của Đức Phật, 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo, cùng với cái quang minh công đức của Phật nữa. Nhìn một cái vị tu sĩ từ bi như vậy, trang nghiêm như vậy, tướng hảo như vậy, nó toát ra về bên ngoài. Anh ta liền gì? Từ từ là quỳ xuống và bỏ đao xuống và sám hối Đức Phật, và liền là nói lên những cái tội lỗi của mình. Và Đức Phật thuyết một bài pháp ngắn cho anh ta nghe. Và sau khi nghe xong, anh ta khóc, ôm chân của Đức Phật và khóc và nói rằng: vậy một người thì làm những tội cực ác như con, có thể có gì? Có thể trở thành đệ tử của Đức Phật được không? Đức Phật bảo rằng á, được, này vô não. Những người sống ở trên đời làm những cái việc ác, khi mà biết gì, biết quay đầu, biết hướng thiện, thì người đó là một con người gì? Một con người tốt. Có mấy hạng người, Đức Phật nói có mấy hạng người. Hạng người thứ nhất, từ khi sinh ra cho đến khi gì? Đến khi chết đi, không làm bất cứ một việc ác nào. Đó thì gọi là bậc gì? Bậc hiền, bậc thánh. Có những hạng người, từ khi sinh ra, lớn lên làm những việc ác, cho đến khi chết, không biết cái việc ác của mình làm đó là những việc ác, những việc sai trái, những việc tội lỗi, sau khi chết đi sẽ sinh vào nơi gì? Nơi đọa xứ, tức là ba đường ác đó. Và Đức Phật nói này, vô não cũng có những hạng người. Khi sinh ra, lớn lên làm rất nhiều những việc xấu, những việc ác, nào là ngũ nghịch, bất hiếu với cha mẹ, vân vân. Nhưng khi người đó nhận ra mình ấy, trong suốt những năm qua, trong suốt những gì, những ngày qua sống và làm những cái việc ác như vậy, thật là gì, vô ích, vô bổ, không có lợi ích cho bản thân, không đem lại lợi ích gì cho cộng đồng và xã hội cả. Và người đó liền quay đầu và phát nguyện bỏ những việc ác ấy, thay vào đó là những việc làm lành, thay vào đó là những lời nói lành, thay vào đó là những gì, những ý nghĩ thiện lành. Người đó Đức Phật ví như gì, này vô não, giống như một người mặc chiếc áo gì, áo rách và bẩn ở trên thân thể mình. Và người đó biết rằng gì, áo bẩn người đó gì, áo rách người đó gì, cởi xuống, cởi ra, giặt sạch đi và đem gì, đem khâu vá lại, thì chiếc áo đó lại lành và lại sạch sẽ như thường. Đấy, nghe nói như vậy và vô não gì, khóc quỳ dưới chân Phật và xin rằng vậy Đức Thế Tôn thương xót, thì cho con gì, xin được xuất gia là đệ tử của Ngài. Đức Phật hoan hỷ và gì, và kêu là này, thiện lai tỷ khiêu, tức là gì, là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Và trong kinh thì nói gì, kinh luận thì nói rằng sau khi Đức Phật nói như thế, tự nhiên trên đầu ông là gì, rụng hết tóc và trở thành một vị tỷ khiêu, trên thân thể tự nhiên là có pháp phục. Nhưng nói như thế thì nó hơi thần thoại một chút, đấy là tôn giáo thì hơi thần thoại, nhưng mà thực tế thì cái râu tóc của ông ấy rụng hết, đó là biểu trưng, biểu tượng cho cái gì ạ? Tất cả những phiền não, tất cả những gì, những cái ác tâm của ông ấy trước đây đều là, đều hết sạch sau một câu nói của Đức Phật là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Bây giờ mà chúng ta được Đức Phật nói một câu như thế, tôi mà thì bây giờ được Đức Phật nói một câu như thế thì chắc chắn tôi hết sạch phiền não luôn. Nhưng mà khổ nỗi, lên lễ Phật mãi chả thấy Ngài nói cả, cái lễ xì xụp mãi, tự mình phải an ủi mình rằng Phật đã nói với mình rồi, hãy ráng đi, hãy ráng và vượt qua những khó khăn, những chông gai, những bụi bặm của cuộc đời để mà gì, mà đem lại lợi ích cho chúng sinh, bòn một chút phúc gì của chúng sinh, để mà gì, để mà cộng với cái công đức niệm Phật nữa, sau khi mất đi mong được gì, được đới nghiệp vãng sinh biên địa thế giới cực lạc cũng được. Các vị nếu được vào trong chính cung chính gì cửu phẩm liên hoa thì lúc đấy thì nói với Phật rằng con nhớ đấy, ngày đó có cái ông thầy ở cái ngôi chùa đó, ông ấy giảng pháp, ông ấy sách tiến, ông ấy khuyến hóa chúng con niệm Phật, con mới vừa được vào đây. Nhưng nay về đây tìm mãi chẳng thấy ông ấy đâu, xin Phật đi ngó xem có ông ấy ở quanh quanh đây không. Phật bảo ta vẫn chưa thấy ông ấy đến đây. Thế thì các Phật tử bảo xin Phật ra ngoài, xin Phật gì, ngó ra ngoài biên địa xem có ông người ngoài không. Phật bảo là ta thấy một cái bông sen héo héo nhỏ nhỏ xa xa tít đằng kia, thấy một cái gì, một cái bảo thai nó để nó đang ngắp ngó ở ngoài kia, nó đang chuẩn bị sinh ra, không biết ta thấy hình như phải nó thì phải. Các vị bảo là các vị chịu khó thì nếu được vãng sinh về đó, chị em anh em huynh đệ lúc đó ở đó gì, cùng nhau tập trung lại niệm Phật trợ duyên cho tôi được đi vào trong gì, hạ phẩm hạ sinh với nha, làm ơn. Làm ơn làm phước đấy, là tội, nó bỏ một mình tôi ở ngoài đó là tội. Hoặc không, nếu thì nhìn ở ngoài á, ở ngoài biên địa chẳng thấy tôi á, thì bảo Đức Phật ngó xem đấy, xin Ngài ngó vào trong A Tỳ địa ngục xem có thấy gì, có thấy ông ở trong đấy không. Nếu thấy thấy tôi mà còn đang trôi lăn lặn hụp ở trên đó, thì các vị cũng tập trung nhau lại và niệm Phật cho tôi vài câu và bảo rằng á, thôi xin Phật đến thương thì lôi ông ấy ra với nha, đừng bỏ tôi ở một mình trong đó, tội lắm, khổ lắm, nóng lắm, đau đớn không chịu được đâu. Chúng ta ai cũng có thể về Tây Phương Cực Lạc, ai cũng có thể vào trong gì, trong A Tỳ địa ngục, kể cả người đó là người gì, một vị xuất gia là đại lão hòa thượng cũng có thể vào trong A Tỳ địa ngục, một vị chư thiên cũng có thể gì, vào trong A Tỳ địa ngục, một vị ma vương cũng có thể vào trong A Tỳ địa ngục. Cho nên chỉ có về Tây Phương Cực Lạc Về nơi đó thì chúng ta mới vĩnh viễn không bao giờ bị sợ rằng á, sẽ có một ngày nào chúng ta đọa vào trong đó nữa, một kiếp nào chúng ta phải chịu khổ báo ở trong đó nữa. Vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là thuần tịnh, thuần thiện, không có những việc ác nữa, không có những duyên ác trái đạo nữa, cho nên không sợ cái tâm Bồ Đề chúng ta thoái chuyển. Còn ở thế giới này thoái chuyển dễ lắm. Hôm nay vừa thề là gì? Cho dù thịt nát xương tan, con không bao giờ bỏ Phật, bỏ Tổ, không bao giờ bỏ đạo. Ngày mai có thể là gì? Lại khoác áo tại gia đi về gì? Về với vợ rồi, về lấy vợ rồi, hoặc về lấy chồng rồi. Hoặc là có thể mơ mộng là gì? Ở trong đạo thì khổ quá. Công sức mình bỏ ra như thế này mà ngày chỉ được có 3 bữa cơm chay. Với công sức này, ta đi về ngoài đời, ta làm lập lên một sự nghiệp vẻ vang. Ta có thể làm ra rất nhiều tiền. Ta đem số tiền đó để gì? Để đi làm công đức, xây dựng các chùa. Ta có thể đem cái số tiền này để đi gì? Đi làm từ thiện, cứu giúp được không biết bao nhiêu là những gì ạ? Những trẻ em nghèo, những người già cô đơn, những người bệnh tật, vân vân. Khi đó gì? Chúng ta đi chạch đường rồi. Đang là một vị tu sĩ xuất gia, phát nguyện trở về lại một cư sĩ để đi làm kinh tế, để đi làm từ thiện. Cuộc đời không như mơ đâu các quý vị. Tôi có một người bạn cùng học, cách đây khoảng 2 tháng mới gọi điện cho tôi. Ngày xưa đi học ngồi cùng bàn với nhau, ngồi cùng bàn với tôi, anh em rất là gì? Là tâm đắc với nhau. Hôm nay thì qua đây cũng phải cảm ơn thầy đấy, vì cái môn thi tiếng Anh của tôi may nhờ có thầy ấy mà tôi được 6 điểm. Tôi mới vượt qua được kỳ thi, không có thì tôi không biết gì tiếng Anh đâu. Cứ hello, ok là chả biết cái gì cả. Nhưng mà thì khi lên thi thầy ấy thì thầy biết tiếng Anh. Thầy giỏi, thầy học qua đại học rồi mà. Thầy qua trường đại học rồi cho nên thầy cũng rất là giỏi. Thầy là một trong những người mà gọi là học rất là giỏi ở trong trường của tôi, trong lớp của tôi, cái khóa đó. Hai anh em ngồi cùng bàn, rất tâm đầu ý hợp với nhau. Một hôm thầy nói với tôi là, này Đạo Thịnh, mình thấy ở trong đạo thế này, tu như thế này, không giải thoát, mà có khi lại còn gì ạ, còn mang nợ thập phương tín thí. Hay là anh em mình về đi, về đi học nghề thuốc, về đi học nghề thuốc và mình sẽ mở một cái cửa hiệu thuốc miễn phí để cứu người. Lúc đó mình sẽ đem giáo lý của Đức Phật, vừa cứu người vừa đem giáo lý của Đức Phật để khuyên gì ạ? Để khuyên mọi người làm việc thiện. Thầy khuyên tôi như vậy và tôi bảo là vớ vẩn. Là đệ tử của gì, một bậc thiên nhân sư, là đệ tử của bậc đại y vương, còn không muốn làm lại đi làm ông thầy thuốc ở thế gian làm gì? Tôi nói như thế. Và tôi nghĩ là gì, thầy nói đùa thôi. Và về cái kỳ nghỉ 30 mùng 1 đó thì sang mùng 2 đến trường không thấy thầy đi. Gọi điện thì thấy tắt máy. Khoảng nửa tháng sau mới biết gì, thầy đã không ở chùa đấy nữa và đi về tại gia. Và đã đi vào, bảo là đi vào miền Nam để học nghề bốc thuốc, học nghề làm thuốc. Bẵng đi một thời gian không liên hệ được, khoảng hơn một năm sau hỏi qua mấy người mới biết gì, thầy đã đi về và đã lập gia đình, lấy một cô vợ rất là xinh xắn. Và lâu đi khoảng độ tầm từ đó đến nay, năm đó là năm 2004, cho đến nay. Vừa rồi thầy mới gọi điện cho tôi, tự nhiên thấy số điện lạ. Hôm đó tự nhiên cái điện lạ, số điện lạ mình mọi khi không hay nghe đâu. Tự nhiên hôm đó nó có một cái cảm giác gì đó, nó nói tự nhiên là bật máy nghe. Thế nghe mới nói tên thì mình còn không nhận ra là ai. Thế mới hỏi thì mới biết, xong hỏi ra mới hỏi là thế bây giờ thì về làm cái gì bảo. Thế bây giờ ở nhà chỉ bình thường, làm bình thường. Đâu cũng có mở được hiệu thuốc để làm gì ạ, làm từ thiện đâu. Cuộc sống gia đình, vợ con bảo rồi, nó khó lắm, nó đâu phải đơn giản. Nó không phải dễ như chúng ta gì. Ở trong đạo mà nhìn ra ngoài đời không phải là dễ kiếm tiền như là gì ạ? Như là mấy đại gia họ chỉ cần alo một cái gì là họ đã có tiền. Nhưng mà để họ có tiền như vậy họ phải gì? Phải làm biết bao nhiêu, mà cái phúc báo của họ đời trước để lại nữa. Họ là những người đi làm ăn buôn bán giàu có không phải là dễ đâu các quý vị. Đồng tiền đó cũng là mồ hôi công sức, thậm chí xương máu, đổi bằng cả mạng sống của gì, của người thân của họ đấy, không phải đơn giản. Đâu có phải là gì, phải về một cái mà mình mà tài giỏi về mà bốc được đâu. Còn ở trong đạo, nương vào cái công đức và nguyện lực của Đức Phật, mình nói một câu còn có gì, còn có 100.000 người hưởng ứng. Nhưng ra ngoài đời thì cởi bộ quần áo nâu ra, ta cũng như mọi người thôi. Ta như mọi người thôi, chả ai kính mình nữa cả. Ngày xưa người ta gặp mình, thậm chí mình mới đi tu có 1-2-3 năm thọ giới sư bác, người ta gì, cụ già 80-90 tuổi, người ta A Di Đà Phật, cung kính để gì, để con chào sư bác ạ. Nhưng bây giờ cởi bỏ cái tấm áo nâu ra, người ta nhìn thấy mình, người ta còn khinh bỉ, người ta còn chỉ còn gì, đi qua mình còn nhổ vào gì, nhổ nước bọt đằng sau mình, người ta khinh thường. Ở Việt Nam chúng ta thấy nó không giống như bên Thái Lan, Lào, Campuchia các vị nhé. Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar đó, thì cái việc gì, đi tu, tu càng lâu trong chùa mà sau này về thì càng quý. Nhưng Việt Nam chúng ta đi tu rồi mà bỏ về thì coi thường, bị coi thường lắm. Xã hội coi thường, hàng xóm láng giềng coi thường, thậm chí người thân chúng ta thì họ hàng chúng ta cũng còn coi thường. Không phải đơn giản. Thế nên hôm rồi thầy gọi điện cho tôi, bảo hôm nào thì đi lên chùa chơi. Thầy bảo vâng, hôm nào thì con lên chùa. Hôm nào con lên chùa, nhưng mà chưa thấy lên. Cái vị này thì đấy, bây giờ đấy, chưa lên. Bao nhiêu năm nay thì vẫn chưa gặp lại, mà hôm rồi mới gọi điện lại. Ngày xưa anh em ngồi học cùng bàn với nhau. Đó. Thầy rất là tốt. Phải nói là thầy rất là tốt, con người rất là thông minh. Đấy, nhưng ở trong đạo thì mơ ước đi ra ngoài đời để làm những việc lớn hơn. Nhưng mà cuối cùng thì lo cho một mái ấm gia đình nho nhỏ của mình còn chưa xong. Có thể là gì? Là lo tốt, nhưng mà trong mái ấm gia đình rồi, nhưng mà đối với cái việc đem lợi ích lớn cho xã hội đâu phải dễ đâu. Nhưng nếu mà thầy còn ở trong đạo thì phải nói là đến nay á, tôi là cái người gì, một trong những người học dốt nhất ở trong lớp, dốt đặc cán mai, dốt dài cán thưởng, dốt trong gì ạ, dốt nhất trong tất cả các loại dốt ở trong lớp đó. Vì tôi học trong lớp chưa bao giờ đi thi, chưa bao giờ được điểm 7 trở lên. Cả 4 năm học trong lớp cứ tằng tằng 5 điểm, 5 điểm rưỡi, 6 điểm, 6 điểm rưỡi. Duy nhất có một điểm 10 đó là thi văn đáp thôi. Còn thi viết thì bao giờ tôi cũng được điểm xấu. Vì sao các vị biết không? Cái thứ nhất là chữ tôi ấy, nó như run bò ấy. Cái thứ hai là 10 chữ thì sai chính tả, mà ít nhất phải 2-3. Nói thì được, nhưng mà viết thì lại đi, lại rất là tệ. Cho nên người ta cầm bài mình, người ta viết, người ta thi, thì người ta được 8, được 9. Mình chỉ cứ 5 đến 6 thôi. Cứ thế, cứ tằng tằng như thế. Nhưng may là không bị con điểm 3, điểm 4 nào. Thấp nhất là cứ đủ 5 điểm. Năm nào cũng lên một điểm. Năm nào cũng đủ điểm để lên lớp. Đấy, thế. Còn thầy ấy thì phải nói học rất là giỏi. Bài thi khoảng 90 phút, thầy chỉ làm khoảng 30 phút là xong. Nộp bài đi ra ngoài. Mà lúc nào cũng được 9, 10. 9, 9,5 và 10. Vì thầy đã học qua đại học rồi. Mà học đại học thầy đó là một người giỏi. Nếu mà thầy mà ở trong đạo thì bây giờ xin thưa các quý vị, chắc chắn rằng gì, thầy hơn tôi rất là nhiều, hơn tôi về mọi mặt. Ngày đó thầy đã xây được ngôi chùa rất to rồi. Thế tôi gì, vẫn một cái ngôi chùa bé xíu xíu, còn chẳng làm được. Còn phải nương vào sư phụ để xin kinh phí nhà nước mới xây được cái ngôi chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở, dưới quê Bà Tuyết, bé bé. Mà còn thầy thì xây một ngôi chùa thật là to. Mà đi tu sau tôi rất là nhiều. Tôi học trung cấp rồi, học trung cấp năm thứ hai rồi, thứ ba rồi thầy mới xuất ra. Năm thứ hai thầy mới xuất ra. Vì chúng tôi học trung cấp rồi, thầy mới còn là sinh viên, đang học sinh viên đi vào trường. Đang sinh viên năm cuối đi vào thăm chúng tôi ở trong trường. Và cũng chính nhân viên đó sau này mới xuất ra. Thầy ấy là xuất ra cùng với đợt của thầy Thái Minh ở dưới Ba Vàng. Cùng cái dịp đấy. Xuất ra sau chúng tôi mấy năm. Đấy, tiếc. Thực sự là tiếc. Bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn tiếc. Nếu mà thầy ở trong đạo thì chắc chắn là làm được rất nhiều việc lớn cho giáo hội và rất nhiều việc cho Phật Pháp. Nhưng về gì? Lầm. Các cụ ngày xưa nói là gì? lỡ nước, hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng gì, cũng thành công. Câu hỏi nữa của Phật tử hỏi rằng: con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi một vài điều sau ạ. Một, mấy năm qua con vẫn tụng kinh Địa Tạng hai khóa sáng tối, mỗi ngày một bộ. Từ hôm nhà chùa ấn tống kinh Phổ Môn, con thỉnh về tụng vào buổi sáng, còn buổi tối con tụng kinh Địa Tạng. Con thấy gia đình an lạc và tâm rất hoan hỷ. Như vậy có bị gọi là tu tạp không? Không sao. Tụng kinh gì cũng được, chúng ta thấy hoan hỷ, gia đình an lạc, hạnh phúc là được. Nhưng điều quan trọng là tụng kinh gì thì tụng. Quay trở lại, tôi vẫn khuyên chúng ta gì? Cái điểm chốt cuối cùng vẫn là niệm gì ạ? A-di-đà Phật. Niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, và tất cả những cái công đức tu tập của chúng ta được đều nguyện gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Đó chính là gì? Phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đem tất cả công đức tu tập của mình để phát nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy thì cho dù gửi tụng kinh Phổ Môn, hay kinh Địa Tạng, hay kinh Pháp Hoa, hay kinh Niết Bàn, hay bất cứ bộ kinh gì của Đức Phật, đều tốt như nhau cả. Miễn là mình thấy tâm an lạc là được. Gia đình thấy gì? Thế đầm ấm hạnh phúc là được. Sáng Phổ Môn, chiều Địa Tạng cũng được. Hoặc là tất cả thì Địa Tạng cũng được, hoặc tất cả Phổ Môn cũng được, không sao. Hoặc tất cả Vô Lượng Thọ cũng được, không sao. Nhưng ở trong đạo tràng chúng ta thì đang phát nguyện toàn thể đạo tràng chúng ta tụng kinh Địa Tạng 7 năm. Để làm gì? Để hoàn thiện cái đại tâm nguyện của chúng ta, đó là xây dựng một đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á này, để trước hết là để cúng dường Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Thứ nữa để làm cái gì nhỉ? Làm cái chỗ sở y, làm cái chỗ quy thú gì cho vô lượng vô biên những gì, những tín đồ Phật tử, thậm chí là những tăng ni hàng ngàn, hàng vài ngàn năm về sau. Vì sao? Vì cái đại tôn tượng này được xây dựng lên, nó sẽ có một cái gì? Một cái năng lượng từ bi, một cái năng lượng giác ngộ rất là lớn. Ngoài cái vỏ là một cái tôn tượng bên ngoài trang nghiêm thanh tịnh, bề thế uy nghi như vậy, ở bên trong chúng ta thì còn phát nguyện. Mặc dù ngôi chùa chúng ta bây giờ, đạo tràng chúng ta, Phật tử chúng ta thì còn rất khó khăn. Khó khăn thì rất khó khăn, nhưng thầy trò chúng ta đang phát một cái đại nguyện, đó là tạc một cái tôn tượng Phật Ngọc yểm tâm. Đây là một cái việc làm gì? Một việc làm vô cùng ý nghĩa, vô cùng là gì? Tâm linh, và vô cùng lợi ích. Vì vậy mà chắc chắn rằng khi mà xong cái đại tượng này, nó sẽ là một cái chỗ sở y, chỗ quy thú cho gì? Cho rất nhiều những tín đồ Phật tử, và đặc biệt là rất nhiều những gì? Những bạn trẻ. Không chỉ là những người theo đạo Phật ở Việt Nam, mà thậm chí là cả những người gì? Ở thế giới họ đến Việt Nam chúng ta du lịch, đi du lịch, đi vãng cảnh, họ đến thăm, họ nhìn thấy. Tự nhiên thì ở trong đại tượng toát ra một cái năng lượng từ bi, và cái năng lượng gì? Năng lượng giải thoát, năng lượng an lạc, năng lượng hoan hỷ ấy, họ cảm nhận được, và có thể gì? Họ về họ quy Tam Bảo ngay. Họ hướng Phật ngay, họ tìm hiểu đấy gì? Phật là gì? Họ tìm hiểu. Giới trẻ trên thế giới bây giờ tìm hiểu Phật là gì thì dễ lắm. Vào gì? Trong cái máy điện thoại thôi, đánh cha gì? Cha như mình gọi là Phật là gì, hay thế nào là Phật, Phật giáo là cái gì đó, ra một loạt ngay, họ đọc hiểu ngay. Giới trẻ bây giờ tìm hiểu Phật pháp rất là nhanh. Cho nên đây cũng là một cái việc làm gì mà chúng tôi thấy mấy năm trước chúng ta phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng 3 năm, giảng và tụng kinh Địa Tạng 3 năm để cầu Ngài gia trì cho cái việc làm xây dựng đại tượng của đạo tràng chúng ta là được thành tựu viên mãn. 3 năm rồi chúng ta thấy mọi duyên rất thuận lợi. từ khâu vận động kinh tế, các vị biết Hôm Đồng Thổ xây dựng vào ngày 19 tháng 11 năm 2015. Trong túi tôi chả có đồng nào đâu các quý vị. Chả có đồng nào đâu. Trong túi không có một đồng nào. Các đồng thổ xong thì mọi người cũng giảng được đâu hơn 100 triệu. Tất cả các Phật tử đạo tràng cũng giảng được hơn 100 triệu. Nhưng mà vẫn cứ làm. Khi làm thì bắt đầu làm thì dở ra thì có một cái công ty, một doanh nghiệp họ đến họ bảo gì? Mình dự kiến là làm hết khoảng độ tầm 60 tỷ tiền làm thô. Tức là họ khoán hết. Khoán hết cho họ, họ sẽ gì? Họ bỏ tiền ra, họ làm 60 tỷ làm thô hết xong rồi khoảng độ 2 năm họ bàn giao lại cho mình, và mình sẽ phải trong vòng 2 năm đó mình phải nhặt nhạnh để trả họ dần 60 tỷ ấy. Mình lúc đó thì như là người chết đuối vớ được cọc còn gì nữa. Trong tay thì 3 ngày pháp hội vận động các Phật tử mỏi mồm mỏi miệng được hơn 100 triệu. Thế mà bây giờ có người họ đứng lên họ bảo thì cho mình, họ đầu tư cho mình khoảng độ 60 tỷ như vậy mà 2 năm sau mình cứ giả dần. Mừng quá, giao cho họ làm ngay. Nhưng mà họ làm thì họ quen làm những kiểu nhà nước. Thầy nhìn thấy họ đổ cái móng là gì? Không ưng rồi. Như nó đổ cái móng không ưng rồi. Nhìn họ làm không đúng ý mình là không ưng rồi. Công trình này là công trình là thế kỷ. Cứ được cái gì? Cái tâm thanh tịnh và cái gì? Cái tâm trong sáng, cái niềm tin bất diệt vào gì? Vào Đức Phật. Phải giữ được cái niềm tin bất diệt vào Đức Phật. Thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái gì? Những cái giai đoạn là khó khăn như chúng ta ở thế giới này. Đó. Phát nguyện 3 năm. Đạo tràng chúng ta phát nguyện 3 năm. Tụng kinh Địa Tạng để làm cái việc đó. Và đúng là Phật Bồ Tát thì các ngài gia trì cho. Khi tôi thấy họ đến đổ cái móng tôi thấy không đảm bảo. Tất nhiên họ làm trong chùa họ không đến nỗi như là làm những công trình đấu thầu của nhà nước khác. Nhưng mà so với mình cảm thấy không đảm bảo. Không đảm bảo một chút nào. Cái thứ nhất là gì? Họ làm cái đất đá còn lem nhem, họ đã đem vào đổ bê tông rồi. Không được. Đổ bê tông, nguyên tắc đổ bê tông mà cái đất nó rơi vào trong bê tông thì nó sẽ bị gì ạ? Chất lượng sẽ gì? Sẽ bị kém đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái nước trời mưa xong cái nước nó lõm bõm như vậy, họ bảo đổ bê tông. Mình bảo nó hút đi, nó không hút. Thì mình nói thì gì? Nói nó bảo đó. Chúng tôi chỉ nghe gì? Nghe cái người giao việc cho chúng tôi thôi. Đời thuở như ai mình lại trụ trì công trình của mình, tiền mình bỏ ra. Nhưng khổ mình tiền chưa có để bỏ ra cho nên không nói được họ thế mới đau. Cho nên nếu mà tiền mình bỏ ra thì mình đuổi ngay lúc đấy rồi. Nhưng mà nghĩ lại thì tức lắm không thể chịu được. Nhưng mà hóa ra mình mới đưa được cho họ có hơn 100 triệu. Trong khi đó họ đã đầu tư về đến gì? Đến 2-3 tỷ đồng rồi. Mình mới đưa cho họ có hơn 100 triệu thì làm sao mà mình bảo được họ. Nghĩ như vậy không biết làm cách nào. Thôi. Tính đi tính lại. Lúc đấy thì mới bắt đầu thì chưa tụng kinh Địa Tạng đâu. Cho nên thì mọi cái nó còn rất khó khăn. Còn rất khó khăn. Nhưng may xong một thời gian sau bắt đầu thì ngày tháng 6 năm 2016 đúng không? Chúng ta bắt đầu là tụng kinh Địa Tạng rồi. Bắt đầu từ đấy nó cứ thế này, mọi cái nó cứ thế, nó dần dần nó. Và lúc đó thì mình thấy thì tiềm lực kinh tế của nó cũng khá lên rồi, có thể là tự mình có thể đứng lên làm được rồi, mặc dù hơi vất một chút. Nhưng xong rồi lúc đó thấy họ đổ xong một cái sàn ở dưới, một cái mình thấy không đảm bảo một cái. Nói với kiến sư và nói với mấy Phật tử giới thiệu đó, mày thôi xin lỗi họ là gì, mình tự làm lấy. Thực sự là họ làm không đảm bảo. Quả thật là không đảm bảo. Với công trình của mình đưa ra là gì? Cái sức chịu đựng của nó phải gì? Phải vượt cái mong muốn đó là vài trăm năm. Để con cháu chúng ta sau này sửa sang mà nó hàng nghìn năm, nó vẫn tồn tại được. Cho nên bắt đầu thì phát nguyện là thôi tự làm lấy. Và tự làm lấy thì các vị biết đổ lên cái mái, hoặc cái mái tổ nhà tổ bây giờ á. Tức là đổ từ cái sàn 1 lên cái sàn 1. Gọi sắt thì nó nhiều quá. Hết hơn 1 tỷ tiền sắt cơ. Hơn 1 tỷ tiền sắt đến lúc đó thì gọi đến thì người ta bảo gì? nhà chùa còn nợ chúng con mấy chục triệu nó chưa trả chúng con, thì công ty dạo này làm ăn khó khăn lắm. Cho nên thôi nhà chùa cứ giả hết cái tiền sắt kia thì chúng con sẽ chở sắt mới. Nhưng mà nhà chùa phải trả cho chúng con 2/3 đã thì chúng con mới chở sắt cho. Lúc đó biết làm thế nào. Gãi đầu gãi tai mãi nhìn lên nhìn xuống, duy nhất có cái xe đang đi. Gọi người ta đến là gì? Bán luôn cái xe đang đi. Mua sắt xong rồi, đổ sắt xong tầng 2. Mấy tháng sau lại có người lên hỏi xe của thầy đâu rồi? Chỉ ra kia kìa. Và chỉ ra kia kìa. Thế là người ta thương, người ta lại bảo rồi, à thôi thì con cúng thầy mấy trăm để gì? Thầy lấy cái xe thì đi. Đã lại có xe đi. Đời nó cứ thế, cứ vi vu như thế. Lúc thì lên voi, lúc thì xuống chuồng chó. Đời thế. Bắt đầu từ đó cứ dần dần bắt đầu cứ thế là lên dần là các Phật tử mỗi ngày về nghe giảng kinh Địa Tạng mỗi ngày một đông. Nhiều người hưởng ứng, nhiều người cúng dường. Và các vị biết vì sao tôi lại nghĩ ra cách để làm không? Làm 1 vạn pho tượng nhỏ. Nếu mà đem mà mua hết á, hôm nay nói thật với các vị, nếu mà đem mà mua á thì cái số tiền 30 tỷ ấy, 1 vạn pho là 30 tỷ mà. 30 tỷ ấy đem cho cái ông xưởng đúc tượng. Chúng ta đem về 1 vạn pho tượng, tượng Phật, tượng Bồ Tát nhỏ nhỏ, cái 3 triệu một pho đó, thì chúng ta rước về 1 vạn pho tượng ấy, còn chúng ta chả có gì cả. Thế tôi mới nghĩ ra cái cách là gì? Mình không có của thì phải có công. Mình không làm được bằng chân tay thì phải làm bằng gì ạ? Bằng đầu óc. Cho nên mới cử 2 Phật tử, đó là chú Vịnh với lại một chú Phật tử trên Điện Biên, nó đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh để học làm tượng. 2 vị đi mất 6 tháng đấy các quý vị ạ. 6 tháng đi học làm tượng, học làm về phải mày mò, cũng phải mất 2-3 tháng nữa mới về ra được sản phẩm. Thế tôi mới bảo là, thế thì làm bây giờ mình phải bỏ công ra cho nó bớt đi. Người ta cũng giảng 3 triệu ấy mình đem mua tượng thì chỉ mang được về 1 pho tượng y như thế. Nhưng nay mình làm ra 1 pho tượng y như thế, mình bỏ công ra mình làm, nó chỉ mất khoảng 1 triệu thôi. Hoặc 1 triệu 2 là cùng thôi. Cả tiền sơn thì chắc 1 triệu 2 thôi. Nếu mà các Phật tử đến lao động với các sư xuống làm nữa thì có thể chỉ hết 1 triệu tiền vật liệu thôi. Còn 2 triệu đó để làm gì? Rồi thì tôi đi ăn chơi có đúng không? Không. Để xây dựng gì? Đổ những cái vách và làm thành những cái ô của gì? Cái ô tượng mà ngài gì ạ? Ngài ngồi đấy. Có nghĩa là 3 triệu của họ nếu chúng ta đem mua thẳng thì được 1 pho tượng về. Nhưng 3 triệu này lại có cả gì? Cái vách gì? Cái vách đại tượng. Và có cả cái chỗ ngồi của gì ạ? Của đại tượng đó. Và như vậy, 1 công đôi việc. Không, 1 công không chỉ đôi việc, 1 công gì? 3-4 việc luôn. Và như vậy chúng ta thấy cứ thế là gì? Tằng tằng là lên được. Cho đến hôm nay 3 năm xong, chúng ta thấy niềm vui thứ nhất đó là gì? Thân tướng của ngài đó bắt đầu dần dần hiện rõ là một gì? Hình tượng của một Đức Phật A Di Đà rồi. Diện của ngài đã gì? Đã được gì ạ? Lên thành hình rồi. Thân của ngài cũng bắt đầu đã lên thành hình rồi. Chân tay của ngài cũng chuẩn bị lên thành hình rồi. Từ giờ đến Tết cố gắng mà được toàn bộ cái thân tướng của ngài nó lên thành hình. Và nhanh cũng phải 3 năm nữa mới xong cái phần thân tướng của Đức Phật. Và phải mất thì khoảng độ 4 năm nữa thầy mới hoàn thiện hết pho tượng đấy, là làm nhanh đấy. Vì lúc vào cái phần hoàn thiện này nó lâu lắm các quý vị. Đó. Cho nên ấy, chúng ta thấy cũng phải gì ạ? Phải suy nghĩ và phải tính toán, phải đem lại lợi ích cho gì? Cho tín đồ Phật tử. Đồng tiền của họ nếu chúng ta không biết sử dụng, không biết thì cho nó gì, nó có lợi ích gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp gì, gấp hàng chục lần ấy, thì nó chỉ được một cái phạm vi nhỏ thôi. Cho nên từ khi mà tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy mọi việc mọi duyên nó cứ đâu vào đấy, đâu nó vào đấy, đâu sẽ có đấy. Kệ tôi, cứ kệ mà, ngày mai hết tiền kệ xác nó, tự nhiên sáng mai có người mang đến, thế mới hay chứ. Cho nên đúng là hôm qua sáng nay giảng về 28 điều lợi ấy, Đức Phật nói là gì? Nói là người thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì sẽ không bị gì ạ, không bị thiếu thốn, đúng không? Của cải vật chất sẽ không bị thiếu thốn, quả thật là như vậy. Cứ hết thì lại gì? Lại có, mó thì lại thấy. Thậm chí ngày hôm nay tiêu chẳng còn đồng nào, ngày tối nay người ta gọi điện đến thầy ơi, tiền si tiền sắt chúng con dạo này chúng con bi quá, thì bảo thôi cho thầy nợ vài bữa. Thế tự nhiên mai là tò có người lại mang đến là bảo cho con cúng mấy chục triệu. Có người tò bảo thầy ấy dạo này thầy ấy không con thì có chút tiền thì không tiêu, thì thầy cần thì thầy cứ lấy thì tiêu đi đã, thế mới hay. Đó, đấy là gì? Đấy là những cái mà chúng tôi thấy là khi mà phát nguyện thọ trì đọc tụng cái bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, đúng như trong kinh Đức Phật nói, khi mà mình nhất tâm thì những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó rất khó nhưng mà vẫn có thể đến với dễ dàng với chúng ta được. Cho nên đó, dự kiến là đại tượng chúng ta còn phải 4 năm nữa mới xong. Vì vậy mà đạo tràng chúng ta thì lại đồng phát nguyện là 4 năm nữa, tức là 7 năm. Ngày xưa dự kiến là 5 năm nhưng mà không xong được. Vì còn hoàn thiện những cái họa tiết hoa văn và các trang trí, những cái đồ lễ, những cái tượng Phật ở bên trong lòng tốn kém hơn là xây cái vỏ tượng bên ngoài, tốn kém hơn, hết nhiều kinh phí hơn đó các quý vị. Cho nên nó phải nâng lên 7 năm đã là nhanh rồi. 7 năm là nhanh rồi. Vì vậy mà đạo tràng chúng ta bây giờ đang phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thì chúng ta cùng phát nguyện với nhau để tụng kinh Địa Tạng, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn. Giống như tôi lấy một cái ví dụ, giống như người các bộ đội, các bác bộ đội Cụ Hồ, chúng ta ngày xưa đánh cái trận Điện Biên Phủ mà, đúng không? Pháp nó không nghĩ là nó thua Việt Nam đâu, vì nó nghĩ rằng nó chọn được một cái địa chính trị là giữa cái lòng chảo Điện Biên đó, là nội bất xuất ngoại bất nhập rồi. Có mấy cái cửa vào thì nó cho pháo, cho súng cối và cho máy bay, trên thì có máy bay, dưới thì có lô cốt, có pháo, có súng cối và có lính canh gác đông đủ. Nó vào Việt Cộng, Việt Minh chúng ta không bao giờ bén mảng được tới cái lòng chảo Điện Biên, chứ đừng nói là đánh thắng nó. Mà có đem quân mà giải gì giải khắp ở trên núi á, thì cứ pháo ở dưới nó câu lên cho chúng ta chết sạch. Và nó tính toán là gì? Chỉ có những cái súng ngày xưa chúng ta chỉ có súng AK, súng trường rồi cái súng cối là cùng thôi. Làm sao mà đánh được một cái trận đánh mà bắn được thì vào tới cái lòng chảo của Điện Biên. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy bằng cái sự thông minh, tài tình, cái sự chỉ đạo của gì? Của vị cha già của dân tộc và một vị đại tướng. Ảnh của cụ rồi, ngồi dưới kia kìa. Đại tướng gì nhỉ? Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ ấy trực tiếp chỉ đạo cái trận đấy. Và chúng ta thấy, để mà đánh được cái trận đó, chúng ta phải kéo những cái khẩu pháo rất là lớn, nhưng mà phải bí mật. Kéo khẩu pháo rất lớn và bí mật. Mà kéo khẩu pháo lớn, chúng ta biết là cho ai lên Điện Biên rồi, chúng ta thấy cái quả đồi rất là gì? Rất là cao. Mà bộ đội chúng ta, bộ đội Cụ Hồ, chúng ta ngày đó thì kéo được những khẩu pháo được lên đó, mà những khẩu pháo rất to, rất là nặng, không phải là dễ. Có rất nhiều người hy sinh, xương máu mới gì mới kéo được những khẩu pháo lên trên đó. Mà chúng ta phải kéo khẩu pháo, một người kéo được không? Một người kéo không lên. Hai người kéo không lên. Nhưng mà gì? Hai ba chục người kéo, chắc chắn gì? Sẽ kéo lên được. Cho nên đây gọi là cái sự cộng hưởng, cái sức của đại chúng chung lòng, chung sức với nhau. Thì các cụ ngày xưa nói là trong sách vở, ngày xưa tôi đi học thì hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhấc không lên, mấy người nhấc thì hòn đá lên nhỉ? Cái bài sách, bài học đó còn nhớ không? Có ai nhớ không? Hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhấc không lên, xong cái gì ấy. Nhưng mà hình như mấy người nhắc thì gì, đá sẽ lên ấy. Cái bài học đó lâu lắm rồi, không nhớ nữa. Đó, chúng ta thấy, nay chúng ta mà gì, bằng cái công thức đó, chúng ta cùng nhau cộng tu, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cộng tu với nhau, thì chắc chắn cái từ trường, cái quang minh, cái công đức mà chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ gia trì cho chúng ta thì rất lớn. Cho nên Phật tử này nói rằng tụng kinh Phổ Môn và cả kinh Địa Tạng có được không? Cũng được, cũng không sao. Nhưng mà nếu mà cùng tụng kinh Địa Tạng với nhau 4 năm nữa thì thầy nghĩ rằng gì? Sẽ tốt hơn. Đấy, còn thì tùy duyên, nếu mà chúng ta muốn tụng kinh gì thì cũng tùy duyên thôi, nhưng quan trọng nhất đều cùng nhau niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, đó là điều quan trọng nhất. Ý nữa, Phật tử hỏi rằng nhà con xây cách đây 24 năm, nay phải sửa chữa phòng thì nhà con ở tầng 3, thầy đã đặt hướng cho con từ 3 năm nay, giờ con phải đập cả cầu thang để sửa chữa, vậy sẽ không tránh khỏi rung động đến phòng thờ, gia đình con cần phải làm gì để được an lành trong khi sửa chữa ạ? Hãy làm cái lễ thanh bông hoa quả, rồi nước cúng thanh tịnh lên đó để cúng, và chỉ cho ba biến đại bi thập chú bát nhã, niệm Phật khoảng, hoặc niệm An Mani Bát Minh Hồng khoảng một hoặc ba tràng gì đó, xong rồi mình dừng lại và mình khấn nguyện kính cáo với Phật. Nếu có thờ Phật thì kính cáo với 10 phương chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ và thần linh, bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân nhà mình, và lịch đại gia tiên nội ngoại của mình. Thì mình nay mình xin sửa cái nhà nó như thế, và ngày tháng năm nào mình sửa như thế, khi làm thì nó cũng bụi bặm và nó cũng có tiếng động cái gì đó, mong thì, các ngài là hoan hỷ chứng minh gia trì cho chúng con, được gia đình chúng con được làm gì ạ, mọi duyên được thuận lợi. Khấn nôm như thế thôi là cái mà làm, hay làm xong thì lại làm cái lễ gọi là tạ trở lại, cũng y như thế, xem thanh bông hoa quả làm lễ như thế, và chỉ ba bên đại bi thập chú bát nhã niệm Phật và tụng kinh để an vị, thế là xong, thế là an thôi, đơn giản thôi mà. Đạo Phật chúng ta nếu biết thì rất là đơn giản, không nặng nề lắm đâu. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, con có một người bạn kể cho con nghe về việc bạn ấy mơ đi mơ lại về một ngôi chùa cổ kính mà bạn ấy chưa nhìn thấy bao giờ. Ngôi chùa đó rất đẹp, rất xa và rất đẹp. Bạn ấy nói lúc nào trong tâm trí bạn ấy cũng có Phật. Mỗi khi gặp khó khăn hay buồn phiền gì trong cuộc sống, bạn ấy đều niệm Phật. Nhưng không biết vì lý do gì mà bạn hay mơ về ngôi chùa đó ạ. Con xin thầy cho con biết lời khuyên. Chắc chắn vị này trước đây đã là một vị tu sĩ ở ngôi chùa này. Nay nếu chưa có gia đình thì nên khuyên vị này gì? Nên xuất gia để tìm lại cái gì? Cái bản nguyện của mình trước đây đã làm chưa thành, tức là còn dở dang đó, thì sẽ tốt hơn. Nếu có gia đình rồi thì thôi thì bó tay thôi. Có gia đình rồi thì bây giờ phải lo cho gia đình và nên quy Tam Bảo và trở thành một Phật tử tại gia, nhưng phát nguyện hộ pháp cho chư tăng chân chính để hoằng pháp lợi sinh thì cũng sẽ tốt. Nếu chưa có gia đình, thầy khuyên trường hợp này nên xuất gia thì sẽ tốt hơn rất là nhiều so với ở gia đình, so với ở lại tại gia để lập gia đình. Câu hỏi nữa, Phật tử hỏi là: con bạch thầy, thầy giúp con với ạ. Năm nay con 14 tuổi, có đi theo gia đình vào chùa gần nhà để lễ. Con đã chót lấy trộm tiền mặt đặt trên ban thờ đi mua bánh ăn. Gia đình con không ai biết việc này ạ. Nhưng sau này lớn lên, con càng ngày càng ý thức việc đó là vô cùng sai trái. Bây giờ con muốn sám hối và tạ lễ, hay làm thế nào để chuộc tội lỗi của mình bây giờ ạ? Mong thầy chỉ dẫn cho con. Con xin cảm ơn thầy. Có một bạn nói rằng ngày xưa, năm nay đã 14 tuổi, ngày xưa còn bé bé đi lễ với bố mẹ, có trộm mấy đồng tiền lẻ để mua kẹo ăn. Bây giờ 14 tuổi đã biết rồi và thấy đó là một điều rất là tội lỗi và không biết làm cách nào. Thì cái trường hợp này này, thì khuyên bạn này nên thì nên đến chính cái ngôi chùa ngày xưa mình lễ ấy và thành tâm quỳ xuống và đối trước Tam Bảo và sám hối, bày tỏ tất cả những cái tội lỗi của mình trước đây ra với Đức Phật, với Tam Bảo, và nhất tâm xin sám hối. Và nếu có thì có thể gì? Bạn này có thể dành dụm lại cái số tiền mà cha mẹ cho mình để ăn quả sáng hay là để làm cái gì đó cho bản thân. Mình có thể gì? Dành dụm lại với cái số tiền gấp 10 cái số tiền ngày xưa. Gấp 10. Các cụ ngày xưa thường nói là của Phật mất một đền gì? Đền 10 mà. Ví dụ ngày xưa lấy 10.000 thì bây giờ gì? Nên lấy 100.000. À, đến đó thì cứ thành tâm thôi, nếu ngại á thì cứ vào thành tâm lễ Phật sám hối, xong rồi đem cái tiền đó bỏ vào hòm công đức và nói là thôi ngày xưa con còn nhỏ, con còn dại, con chưa biết cho nên con khởi ra cái tâm xấu ác như thế, nay con biết rồi, con ăn năn nhất tâm sám hối, kính nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần, già lam chân tể, các vị hộ pháp chứng minh và gia trì cho con, chứng minh cho con nhất tâm sám hối. Và làm cái điều đó rồi, nếu mà được nữa thì em bé này nên phát nguyện, nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy, khoảng gì, khoảng 21 ngày, 49 ngày, khoảng 100 ngày, nếu được 1 năm nữa thì càng tốt. Thì càng tốt thì chắc chắn những tội lỗi đó sẽ không còn một chút nào nữa. Một câu hỏi nữa, bạch thầy, con là Diệu Tâm Ngô Thị Kim Nguyên, con đến từ Thái Nguyên, con muốn thỉnh thầy một việc như sau. Gia đình con nhờ thầy cúng bốc bát hương, dán bùa ở trên bát hương thổ công, bốc 4 góc nhà nữa. Từ đó đến nay con tâm trạng con không thoải mái, ăn không ngon, ngủ không yên, con nhờ thầy giúp con. Cái trường hợp này thì Phật tử này nên ra một mấy chùa gần đấy, có các quý thầy Thái Nguyên, bây giờ có rất nhiều các quý thầy, rất nhiều các sư. Có thể nên ra chỗ thầy ở Thái Nguyên, ra chỗ Thượng Tọa Nguyên Thành là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, là bạn cùng học với tôi. Ra đó có thể nhờ thầy cho đệ tử và thầy bốc lại cái bát hương cho, nhờ thầy bốc lại cho. Thì mà xuống đây thì nó xa quá. Hoặc là ở chùa gần nhất mà có các sư trụ trì, nên ra nhờ các sư bốc lại bát hương cho thì để yên tâm, đến làm lễ cho nữa thì yên tâm. Ý thứ hai, Phật tử là con có một đứa cháu, lúc sinh ra cháu khỏe mạnh bình thường, nhưng đến khi sinh nhật 1 tuổi sang tuổi thứ 2, cháu có biểu hiện mặt cứ ngước lên trời, chân không muốn xuống đất, đang trị liệu đông y, thầy giúp con. Cái trường hợp này cứ làm cái vấn đề tâm linh lại đấy đó. Có thể mà gặp ông thầy phù thủy á, thì nó cải âm binh vào gia đình nhà mình, cái trường hợp này cũng có thể xảy ra. Giống ở Sơn Đông mấy năm trước, đi gia đình nhà Phật tử ở đây này, không phải ngày đó chưa phải Phật tử, theo cái ông thầy ở trên Sơn Lộc, nó cải âm binh, nó bắt cho, lúc đầu là nó bảo đi theo lập điện thờ phủ, theo điện thờ phủ rồi cuối cùng thì không có tiền để đi theo hàng tháng. Cuối cùng nó làm cho thì bà vợ thì ông chồng thì điên điên khùng khùng. Ông chồng điên rồi chưa hết, nó làm cho đứa con lớn nó tự nhiên là cứ đêm đêm xuống lại thì là hò hét là kêu la. Thậm chí cái ông thầy phù thủy nó ác lên, nó cái đứa trẻ mới sinh được có mấy tháng tuổi, nó làm cho cứ chiều chiều tối lại là chết thâm tím lại, không thở được thâm tím lại. Thế cuối cùng mò sang đây, gia đình đưa sang đây, ngay ở xóm đình đấy này, đưa cái ông chồng sang đây thì nó một hồn hồn ma ba hồn quỷ, chẳng có hồn người nào nữa cả. Đưa đây đờ đờ nên không biết cái gì nữa. Thế cứ bảo tôi làm lễ, cứ bảo tôi sang nhà để giải điện, tôi bảo không, cứ phải sang đây, bao giờ thì tôi thấy đủ duyên đã tôi mới giải điện cho, đủ duyên đã tôi mới sang nhà cho. Thế là cứ sang đây thì người nhà cứ đưa ra sang đây, cứ đờ 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 đến, tôi bảo đờ đến cũng phải gì, bắt nó phải cầm cái chổi nó quét cái sân chùa. Mấy ngày đầu người nhà cầm cái chổi, cầm tay nó để phải cầm cái tay nó để đưa cái chổi đi thế này, nó yếu đến nỗi như thế. Nhưng mà tôi bắt vẫn phải làm, yêu cũng vẫn phải làm. Tội tự gây thì bây giờ mình phải tự gì, tự tu phúc để diệt tội, để tăng trưởng công đức lên. Chứ mình bây giờ mà đi sang mà giải điện cho nhà nó thì chẳng khác gì hai bên đánh nhau, giữa ông thầy phù thủy và ông thầy chùa đánh nhau, dùng pháp để đánh nhau. Mà tôi thì không bao giờ làm cái điều đó. Cho nên là tôi bắt là người nhà cứ đưa sang, đưa sang đến mấy tuần nó thì nó mới tỉnh tỉnh hơn, nó cứ tỉnh dần và đầu tiên là người nhà phải cầm tay nó để đưa cái chổi đi, nhưng bắt phải làm. Xong dần dần là tự cái chú ấy có thể cầm chổi để quét được. Và mấy tháng sau tôi bảo gì, cái trường hợp này phải 6 tháng sau mới có thể khỏi được. Và đúng 6 tháng sau nó khỏi thật. 6 tháng sau thì tự nhiên là khỏi. Mà khi khỏi rồi thì chồng cũng khỏi, con cũng khỏi, hai đứa con gì đều khỏi. Hình như vợ bây giờ đang bán hàng ngoài này hay sao? Tôi nghe nói như thế, hình như vậy. Đó, lâu lâu rồi tôi cũng không thấy đến chào tôi nữa. Mà tôi thì thường thường thì mà đến chào thì mình có tiếp đâu. Đến vài lần là người ta thấy không tiếp, người ta cũng chán, người ta cũng thôi, người ta cũng chạy nốt. Nhưng mà thôi thế thì nó hay hơn. Làm ơn mà nhận ơn của người ta thì mình sẽ không bền. Làm ơn đối với người ta mà mình không nhận cái ơn của người ta thì đó mới gì, nó mới bền. Đó, Phật dạy như thế. Tôi cũng lắm khi nó cũng kiểu như là nó cứ khác người như thế. Một câu hỏi nữa. Con bạch thầy, con có cậu con trai năm nay 14 tuổi, con có đi ra chùa xem ngày giờ cha sách bảo rằng con có đi ra chùa xem ngày giờ cha sách bảo rằng tiền kiếp giết 7 người ăn chay, xem đến năm 30 tuổi thì không xem thấy thọ mạng được nữa. Thầy có khuyên là đọc phẩm số 6 hay 7 Kinh Lương Hoàng Sám, nhưng cháu còn nhỏ, chưa hiểu đạo nên đọc được 1-2 lần. Con không biết là thầy nói thế có đúng không với lời Phật dạy không. Con rất lo lắng. Có những trường hợp như vậy thật. Có thể kiếp trước nó là gì? Nó là một anh lính, hoặc nó là một kẻ trộm. Nó vào chùa nó giết sư thật. Đặc biệt cái triều đại nhà Minh ở Việt Nam chúng ta, nó tràn đến Việt Nam chúng ta, biết nó giết biết bao nhiêu vị sư ở Yên Tử, bao nhiêu vị sư bị giết, bao nhiêu những gì, kinh sách chùa chiền bị phá. Cho nên cái trường hợp này cũng có thể là có. Và nên khuyên gì, bây giờ nó còn nhỏ, nó chưa tụng kinh được thì bố mẹ nên tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện mà sám hối. Và nên khuyên gì, nên khuyên con nói gì, bây giờ chưa tụng kinh được thì cũng phải niệm Phật, hướng tâm mà niệm Phật. Sáng ra nên lên để lễ, nên thờ Phật ở gia đình. Trước khi cháu nó dậy nó đi học, cho nó lên nó lễ Phật, nó niệm Phật 10 hơi. Tức là theo phương pháp niệm Phật 10 hơi đó. Như thầy đã nói, xem lại có thể thấy được cái cách đó. Và tối thì trước khi nó đi ngủ cũng khuyên nó niệm Phật 10 hơi để sám hối cái tội ấy. Nếu có thì thực sự nó có, thì nó sẽ gì? Kéo dài được thọ mạng thôi. Có khá nhiều những trường hợp đó đến nói với tôi là đi xem, người ta bảo đến năm đó là chết. Nhưng tôi bảo về cứ phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, niệm Phật đi. Và cuối cùng đến năm đó thì họ không chết. Và cho đến bây giờ họ vẫn gì? Họ vẫn chưa chết. Cũng ở Sơn Đông đây này. Đi xem 3-4 thầy cúng, người ta bảo là trong gia đình chồng chết xong rồi, bố chồng vừa chết xong, đến chồng chết xong, gia đình còn có 3 mẹ con. Thì người ta bảo rằng chỉ mấy tháng nữa thôi lại có một người khoảng 30 tuổi chết. Thì trong nhà còn có 3 mẹ con thì đương nhiên là bà mẹ chết để là 2 đứa con thơ còn gì nữa. Cũng ở xóm đình đây này. Đi xem người ta bảo như thế, sợ quá người ta bảo gì cúng, động mồ động mả ra tiên cúng bái, thậm chí là gì? Cúng đến 3-4 ông thầy rồi, bảo vẫn chưa hết. Khi sang đây thì kiệt quệ chẳng còn cái gì nữa, khóc, xách cái mấy quả cam sang đây thì với lá cái chầu quả cau sang đây thì và cứ nhờ thầy lễ cứu con với gia đình nhà con như thế. Thế tôi bảo thôi không phải lo, tôi cứ đến chùa thì nhất tâm để tụng kinh niệm Phật, tôi bảo lãnh chứ. Và cái trường hợp này tôi phải bảo lãnh. Tôi phải bảo rằng cô cứ về cứ niệm Phật và cứ yên tâm mà nuôi con, làm việc thiện mà nuôi con, thỉnh thoảng chùa có việc ra chấp tác. Còn đến thì mấy tháng nữa, nếu mà người 30 tuổi chết ngày đó, tôi cũng mới hơn 30 tuổi thôi. Thế tôi bảo là từ ngày đấy năm vế về đây năm thứ hai thì phải, năm 2004 thì phải. Tôi bảo là nếu mà cái người 30 tuổi chết thì tôi sẽ chết thay cho cô để cô sống, để cô nuôi 2 đứa con. Các vị thấy vị sư nào dám bảo lãnh như thế không? Ít lắm. Tôi bảo lãnh cho người ta, bảo là nếu mà chết thì tôi cũng ngoài 30 tuổi, cho tôi chết thay cho cô để cô gì sống lại, cô nuôi 2 đứa con là cứ yên tâm mà sống. Nhưng mà làm hướng thiện, niệm Phật hàng ngày, chịu khó niệm Phật. Và cho đến hôm nay cô vẫn sống. Từ năm 2004 đến giờ, năm nay 2018 cô vẫn sống. Nên không biết bây giờ còn nhớ đến Phật nữa không, tôi cũng chẳng biết nữa. Mình lấy cả tính mạng ra để bảo lãnh cho họ sống. Nên không biết hôm nay họ còn nhớ đến Phật hay không. Những điều quan trọng nhớ hay không, mình không quan trọng. Quan trọng nhờ hôm nay gì? Họ vẫn sống và nuôi con được. Đúng không? Người đi tu chúng ta cần gì? trong cái niệm Phật Bảo Vương Tam Muội có câu nói gì, người thi ân thì không cần gì ạ, không cần báo, tức mình ban ân cho mọi người thì không cần người ta gì đem ân để trả lại mình, đó mới là điều tốt. Còn thi ân mà gì? Mà mong được báo á, thì chúng ta sẽ không tốt đâu. Cho nên người ta nhớ hay không nhớ không quan trọng, nhớ người ta sang chùa lễ Phật thì được gì, được phúc cho người ta thôi. Còn mà không nhớ nữa thì một ngày nào đó tai họa đến thì chắc chắn tôi sẽ không gì, sẽ không lấy tính mạng của mình ra để mà bảo lãnh cho một cái trường hợp là gì ạ? Mình có thể nói là gì? Ở ngoài đời người ta gọi là gì nhỉ? Vong gì? Vong ân bội nghĩa. Cái người đã lấy cả tính mạng của mình để bảo lãnh cho gia đình nhà mình và để đổi cả cái tính mạng của mình để nói rằng về cứ sống cho nó tốt đi. Tất nhiên đó, khi tôi nói như thế tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Làm gì có chuyện tôi nói bằng miệng không? Tôi nói như vậy thì tôi phải lấy cái công đức tu hành của tôi để hồi hướng cho họ chứ. Thậm chí công đức tu hành một đời chưa đủ mà gì mà nhiều đời về trước để hồi hướng cho họ chứ. Nhưng mà nay họ không nhớ đến ơn Phật, ơn Tổ thì thôi, họ không đến chùa nữa thì thôi. Chúng ta cũng không cần họ gì, họ báo ân. Không cần họ báo ân. Điều quan trọng chúng ta nghĩ rằng có một bà mẹ, họ tiếp tục sống và nuôi được hai đứa con, họ lớn khôn thế là được rồi. Và lâu lắm rồi tôi cũng chả nhớ, mà tôi cũng chả biết là họ còn đến chùa hay không nữa. Mà tôi cũng chả nhớ mặt nữa, bây giờ họ có đến trước mặt tôi, tôi chả nhớ nữa. Đấy, thế, nhiều lắm. Nhiều trường hợp cái điên điên khùng khùng rồi gia đình gặp chuyện như thế, bây giờ tôi cũng chẳng nhớ. Họ đến họ kể họ nói ra thì mình mới nhớ thôi. Tôi bây giờ đúng là càng ngày càng gì, đúng như Hòa Thượng nói rồi, tất cả đều là giả, chỉ mỗi A Di Đà Phật là thật thôi. Cho nên chắc là muốn quên hết hay sao, quên hết sự đời đi để nhớ mỗi A Di Đà Phật thôi. Thì làm được như vậy chúng ta sẽ tốt thôi. Mấy giờ rồi? Đồng hồ này nó nhanh hay sao ấy? Làm gì mới giảng có một tí là 10 rưỡi rồi á? Hả? 10 giờ 20. Hơn 10 giờ 20. Đồng hồ này nhanh hay sao ấy? Chắc là mới thay pin đúng không? Thay pin cho nên nó khỏe còn nó chạy nhanh. Thôi, cố một câu nữa cho nó xong này. Một hai câu nữa xong. Phật tử hỏi thêm ý nữa là con có nghe các thầy giảng người phạm tội phá thai phải đọa vào địa ngục vì do không hiểu biết lời Phật dạy, nay người đó đã phát tâm tu hành thọ trì ngũ giới thì phải quả báo còn đọa địa ngục nữa không? A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Trước do không biết mà phá thai, không biết cái nhân quả, không biết Phật pháp mà phá thai, tội đó thì trong kinh Đức Phật nói là giết người, tội đó tội rất nặng, phải đọa địa ngục. Nhưng mà nay biết Phật pháp rồi, chúng ta quy tam bảo, lại thọ trì năm giới, giữ gìn đầy đủ năm giới ấy, nhất tâm tu tập niệm Phật, hồi hướng cho các vong linh thai nhi ấy và một lòng sám hối. Vong linh thai nhi đó nếu mà được thoát hóa đi, tội chúng ta cũng sẽ nhẹ dần đi. Nếu mà chúng ta gì nhất tâm để cầu sinh Tây Phương, mà cái phúc của chúng ta trước khi ra đi, mà chúng ta vẫn nhớ Phật, niệm Phật, Phật đến đón chúng ta đi, chúng ta đới nghiệp vãng sinh thì cũng không bị cái gì, cái báo đọa trong A Tỳ địa ngục, hay đọa trong địa ngục nữa. Cho nên trường hợp này muốn thoát khỏi cái tội địa ngục, tốt nhất đừng cầu sinh nhân thiên. Nếu cầu sinh trời người thì đời sau chúng ta thì hưởng hết phúc, chắc chắn sẽ cái tội này sẽ quay trở lại. Cho nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đem công đức tu tập được, sám hối được và tu tập được. Và đặc biệt là gì? Phật tử này cũng nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các vong linh thai nhi trước đây mà mình phá bỏ đó, thì và niệm Phật cầu sinh Tây Phương cho các em nó, các con nó thì và mình đặc biệt là mình một lòng tin sâu nguyện thiết chỉ về Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi, nhất tâm để buông xả tất cả thì thế giới nào để làm giả, duy chỉ có A Di Đà Phật là thật thôi. Nếu mà tu được đến mức độ như thế thì cái tội địa ngục sẽ hết và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sẽ hiện ra. Khi mình vừa nhắm mắt xuôi tay, A Di Đà Phật sẽ đến đón mình thôi. Như vậy mới hết tội, bằng không thì khó lắm. Một câu hỏi nữa, kính bạch Thầy, con đã bỏ rượu, ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng hơn một năm nay. Chả biết thế nào cho một tràng vỗ tay đã. Bỏ rượu, ăn chay, tụng kinh Địa Tạng một năm nay, cho một tràng pháo tay nữa đó. Nhưng vừa qua, tôi chả biết sau cái nhưng vừa qua nó là cái gì. Nhưng vừa qua gia đình có công việc đi ăn cỗ, con đã choát uống một chút rượu cùng anh em họ hàng. Hiện giờ mặt con đã bị mẩn ngứa, miệng thì nổi nhiệt, ăn gì cũng không thấy ngon. Con biết như vậy là sai, nhưng rất khó để từ chối anh em họ hàng. Mỗi khi gia đình có việc, kính mong Thầy khai thị giúp con. Trong những ngày như thế, Phật tử tại gia chúng con phải làm như thế nào? Chẳng có ai bắt được mình cả. Ngày xưa Thầy chưa xuất gia, duy nhất trong đời có một lần uống rượu. Đó là sao? Sau khi uống rượu xong một cái là gì? Nói bừa, nói nhảm. Say rượu rồi nôn mửa ra đầy nhà có ông bác. Có uống thì nhiều đó, cho cam có 3 chén rượu thôi. Nhà bạn 1 chén, nhà tôi 1 chén và ra nhà ông bác 1 chén. Thế là 3 chén rượu, say cả cháy nằm ra gục xuống bàn và gì nói nhảm cái gì nữa chẳng biết. Sau này mới biết mấy đứa bạn là gì? Mày hôm nay gì? Hôm nay mày khá lắm. Say rượu rồi tuyên bố thì con bé là người yêu của tao, đứa nào sờ vào nó tao chém chết. Nhưng thực tế có dám quái đâu. Có dám đâu, bình thường dám đâu, lúc say rượu thì nói ra hết. Mệt ghê chứ. Năm đó là năm 18 tuổi. Năm 18 tuổi, 17 bước sang 18. Tuổi âm là 18, còn tuổi dương mới 17 tuổi thôi. Cái tuổi choai choai, tuổi trẻ trâu đó nó ghê lắm. Đó, thế thì cho nên sau khi say rượu nôn mửa ra nói bậy nói bạ. Thế sáng ra thì tỉnh dậy ông bác, ông phủ đầu ông chửi luôn. Ông chửi cho mất mặt luôn. Chửi cho không thiếu một cái từ gì, thậm tệ ông chửi. Ông lôi cả cái nguồn gốc họ nội nhà tôi ra ông chửi. Ông nào là ông mày thế nào, rồi bố mày thế nào, rồi chú mày thế nào, rồi thế nào. Đủ các thứ luôn. Rồi ông chửi thật đau. Và khi ông chửi đau quá mình nghĩ là tại sao mình lại để cho gì, để cho một ông bác bên nhà ngoại lại mắng cả bố mình, mắng cả ông nội nhà mình, họ hàng bên nội nhà mình như thế, vì mình say rượu nhỉ. Cho nên thì tôi phát nguyện, thề từ giờ trở đi không bao giờ uống rượu nữa. Và cho đến năm 19-20 tuổi, tôi đi ăn cưới với bạn bè, đi đám cỗ, đám xin vân vân, đi đào đáy vàng. Thậm chí tôi đi đào đáy vàng ở trong rừng với đầu gấu, với xã hội đen ở trong rừng. Nhưng mà gì, người ta uống rượu, tôi cứ một cái chai nước thì nước khoáng Kim Bôi. Ngày xưa uống nước khoáng Kim Bôi. Ngoài này không biết có nước khoáng Kim Bôi không? Hả? Có đấy, ngày xưa là nước khoáng Kim Bôi là nổi tiếng đấy. Nó có ga mà nó ngọt ngọt đấy, sướng lắm. Tôi cứ gì, gọi là cứ bắt đầu ngồi vào, tôi được người ta nói gì, ngồi với thằng này chỉ có tốn mồi thôi, tốn bổi thôi. Tức là cứ một chai nước khoáng và lạc hoặc là bìa đậu là cứ thế là nhâm nhi. Còn các ông ăn, các ông uống, các ông hò rô thế nào mà kệ. Tôi nhớ một lần là tôi đi đám cưới đứa bạn ở trên xã trên. Đi đám cưới đứa bạn này, tất cả chúng nó, bạn bè nam nữ chúng nó đều ép tôi uống rượu. Nó nói đủ các thứ gì cho mình tức. Nhưng mà mình tức lắm rồi, định cầm chén rượu lên định uống. Và lại nghĩ đến cái lời ông bác, ông ấy chửi, ông ấy mắng. Ông ấy lôi cả tổ tiên, ông bà, ông cố cầm nhà mình ra mà mắng mình. Và mình nghĩ là gì, mình cũng không thể trách ông bác được, vì ông bác cũng là ông bác của mình, là anh mẹ của mình, dạy mình thì mình phải gì, mình phải sai mình phải sửa. Cho nên đặt chén rượu xuống và chúng nó nói tức đến nỗi mà mình cũng không thể lay động được mình nữa, và nói rằng á, thế thì mày á là chỉ xứng đáng là gì, là sống cùng với thế giới đàn bà thôi. Và mình là tao thế giới đàn bà cũng được. Và các vị biết không, nó vào trong buồng nó lấy được chiếc váy. Ở trong quê của tôi các cụ già thì mặc váy mà. Ngày đó các cụ già còn mặc váy của người Mường ấy. Đó, váy người Mường, nó lấy ra chiếc váy nó bắt tôi phải mặc vào. Nó bảo mày mà không mặc vào, mặc váy vào á, thì mày phải uống chén rượu này. Đó. Và các vị biết tôi làm thế nào không? Tôi mặc váy. Sao các vị lại hoan hô lên nỗi đau của tôi nhỉ? Tôi mặc váy. Sau khi tôi mặc váy rồi thì chẳng đứa nào thì nó trêu được tôi nữa. Và từ đó trở đi về sau, tất cả đi ăn cố ăn bàn, bất cứ ở đâu, không có đứa nào ép tôi uống rượu nữa. Vì nó nói gì, ôi cái thằng đấy thì cái váy đàn bà nó còn dám mặc, thôi đừng có ép uống rượu nữa, lấy chai nước khoáng cho nó, thế là xong. Và từ đó tới cho tới thì cho tới hôm nay, may mắn của tôi là gì? Duy nhất một lần trong đời uống rượu, một lần trong đời say rượu, và một lần trong đời gì? Cai được rượu. Còn sau này khi xuất gia rồi á, đi học á, 8 năm trời như tôi nói lúc nãy thì ở trong chùa Quán Sứ, anh em bạn bè nó ăn thịt uống rượu rất là nhiều. Thậm chí là nó ngồi về cả phòng mình, nó ăn để nó nói gì? Ăn để cho nó thèm, ăn để cho nó tức. Nhưng mà mình có thèm đâu, mình không có tức. Không thèm mà cũng không tức. Đó. Mà bảo uống bia, mình bảo bia cũng không uống. Đó. May lại như thế. Nó cái nhân duyên nó như thế, cho nên tôi thì những, cứ những cái khó này lo cái khôn. Cái gì mà nó gì đến cái nơi tuột cùng của gì á, của cái đáy của xã hội á, thì mình lại vươn được lên. Đó. À, tôi lại như thế. Chứ còn cứ bình thì không biết bao giờ cho mình được những ngày hôm nay. À, càng khó khăn đó thì càng vượt qua được. Mà vượt qua được rồi thì càng thấy là nó làm được một cái gì đó. Nó tốt, cho nên Phật tử này thì khuyên là gì? Thôi, họ hàng, anh em, bạn bè nó có nói khích, nói kháy đến đâu á. Thậm chí nó có vác cái váy ra thì hay học thầy để mặc cái váy vào. Giữ được gì ạ? Giữ được cái chai giới thanh tịnh mà tu. Chỉ có mình tu cho mình, người ta đâu tu cho mình được. Bây giờ đấy, nổi đỏ hết người lên, ăn không ngon, nhiệt miệng, rồi nổi đỏ mẩn hết người, có ai chịu cho mình đâu. Trái chịu cho mình cả, mình chịu thôi. Cho nên mình phải lo cho gì? Cho cái thân của mình. Có thân thì tự lo cho thân, chẳng ai lo cho mình. Có thân thì do tu cho gì? Cho bản thân mình, chẳng ai tu thay cho mình được cả. Đó, cho nên trường hợp này thì khuyên là gì? Thôi, hãy học theo thầy mà mặc cái váy vậy cũng được. Thậm chí đi uống rượu mặc bộ quần áo hoa ngay từ nhà và chả cha thằng nào nó bảo mình uống rượu được nữa. Tao nhận là đàn bà rồi đấy, đúng không? Tao mặc quần áo vợ tao đi từ nhà nó đi đấy, cho chúng mày biết tay. Đấy, chơi cái quả đấy là quả độc chiêu. Nào, tao mặc quần áo hoa, quần áo hoa vợ của tao đi ăn cỗ cho chúng mày biết tay. Tao ngồi với các bà dưới tao gì, tao có gì, tao cũng vui. Chá quan trọng thì phải ngồi với các ông mâm trên họ rô với nhau làm gì. Đó, quan trọng chúng ta tu được, giữ được. Đấy mà điều quan trọng. Ngày xưa tôi học nghe các thầy kể là gì? Nguyên chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày xưa ngày còn là bộ trưởng công an đó. Bộ trưởng bộ công an, ủy viên bộ chính trị, bộ trưởng bộ công an, một tháng 10 ngày ăn chay. 10 ngày ấy cụ ấy ăn chay, không có một ai mời được cụ ăn mặn cả. Tiệc tùng gì ạ, đều về nhà ăn chay. Đều về nhà ăn chay với vợ. Chúng ta thấy ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát nguyện 10 ngày ăn chay là y xì 10 ngày ăn chay. Đó. Còn sau này lên Chủ tịch nước rồi tôi không biết, nhưng ngày xưa đi học với mấy thầy, tôi học với một thầy là em của bác ấy, là em họ của bác ấy, cùng học với tôi và nói câu chuyện đó. Đó, chúng ta thấy có những cái người họ làm cán bộ cấp cao như thế mà họ vẫn giữ được cái niềm tin. À, một cái niềm tin vào lời Phật dạy như vậy. Nay chúng ta thì xét ra nhìn lên chẳng có ai, nhìn xuống có thể không ai bằng, nhưng mà nhìn lên chưa bằng ai. Thì tại sao chúng ta không thể cố giữ lấy những cái giới luật Đức Phật đã dạy, kiếp này được gì? Được làm người trang nghiêm, thân tướng khỏe mạnh, đời sau được gì? Ít nhất cũng được sinh nhân thiên. Giữ được năm giới là sinh nhân thiên rồi. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi, một người tu tập mà càng ngày nhìn thần sắc càng ủ rũ, buồn rầu, mặt mày cứ tối sầm lại thì có phải là đang tu sai không ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con xin cảm ơn A Di Đà Phật. Cái trường hợp này á, tôi chắc phải chuyển câu hỏi này cho sư cô Ánh Nghiêm ở trong chùa. Thì sư cô này tu thì rất tốt, tâm thì rất tốt, nhưng mà cái sáng nắng chiều mưa chưa thì lại gì ạ, là thay đổi. Mai ai muốn hỏi cái câu này, ai muốn trả lời câu này lên gặp sư cô Ánh Nghiêm ở trên Tam Bảo nhé. Sư cô ấy trả lời ra, cô ấy có kinh nghiệm cái này lắm. Tôi chưa có kinh nghiệm cái này, lên đó. Hình như gặp sư cô Thường Nghiêm nữa thì phải, cô ấy cũng có câu trả lời rất tốt cho cái vấn đề, cho cái sự việc này nhé. Ai câu hỏi này cứ lên đấy. Thôi hết rồi, nghỉ thôi. Chúng ta hồi hướng.
Mà...
问三摩地娑诃。